giờ học hào cảm, hào cảm số 16, việc phát triển tính nhạy cảm nơi cá nhân và nơi chủng tộc cho thấy sắp xảy ra việc nhận biết thiên thần diện mục theo cả hai quan điểm linh thị và tính cấp thiết của cơ hội. Cơ hội cho việc hòa nhập tích cực không bao giờ trung thực như ngày nay. Số 17, các đường phân chia đang có giữa các khu vực ảnh hưởng đã được biết rõ giữa tổng quà với thiên thần thì rõ rệt hơn từ trước đến giờ trong lịch sử nhân loại. Tổng quà tức là phạm ngã, còn thiên thần diện mục thì chắc là chân ngã chứ gì. Con người biết được sự khác nhau giữa phải và trái và bây giờ phải chọn con đường họ sẽ đi. Trong cuộc khủng hoảng của giống dân Atlantis, đó cũng là cuộc khủng hoảng của toàn thể nhân loại. Câu chuyện về cuộc khủng hoảng đó còn tồn tại với chúng ta trong kinh Bhagavad Gita. Arjuna tượng trưng cho vị đệ tử lúc đó và là đệ tử trên thế giới thật tình bị bối rối. Ngày nay điều này không đúng như thế nữa. Các đệ tử trên thế giới ngày nay chắc chắn là nhìn thấy các vấn đề tương đối rõ ràng hơn nhiều. Động cơ cá nhân sẽ thắng hay tổng quả sẽ bị hy sinh với tình thương và sự hiểu biết cho thiên thần. Đây là vấn đề chính yếu. Với huynh đệ, tôi sẽ yêu cầu các bạn làm hai điều. Nghiên cứu các ý kiến trên dưới ánh sáng của cuộc khủng hoảng thế giới hiện tại và dưới ánh sáng của bài toán riêng cho linh hồn cảm ngã của bạn. Cái khủng hoảng thế giới hiện tại của thời ông ấy là cái thời Hitler đó mà. Thành ra là có chiến tranh thế giới thứ hai. Dưới hình thức tổng quả, nhân loại tiến bộ đang đứng ở ngay ngưỡng cửa của đấng thánh linh thiên thần ở tình trạng đợi chờ để được thu hút vào bản lai diện mục. Tuy nhiên sẵn sàng thu hút tổng quả nhờ vào tâm thức nhân loại đã tiến vào chính các biên cương của thế giới có các giá trị tinh thần và lãnh vực liên quan cùng lãnh vực thượng đế. Thiên thần đã đến cõi trần trong sự mong đợi được công nhận. Một biến cố của việc đó tức là sự giáng lâm của Đức Christ cách đây 2000 năm và biểu tượng và là điềm báo trước. Đây là tình huống có liên quan đến mọi người tìm đạo tiến hóa. Có thể đó là tình huống của bạn và cũng là tình huống có liên quan đến toàn thể nhân loại. Và thánh đoàn đang đến gần. Theo một quan điểm tâm linh cao siêu ngày nay, ý thức của nhân loại đang tác động qua đoàn người phụng sự thế gian, qua người tìm đạo và các đệ tử trên thế giới ngày càng tăng thêm, con số đó rất là đông đảo. Ngày nay nhân loại là tổng quả, trong khi huyền giai linh hồn là thiên thần. Huyền giai linh hồn tức là mấy cái vị chân sư đó bảo ngay. Là linh hồn, còn nhân loại thì là phạm ngã hết trơn này như tổng quả. Huyền giai là linh hồn, là huyền giai linh hồn là thiên thần và phía sau là bản lai diện mục của chính thánh linh. Được thánh đoàn biết bằng trực giác, còn nhân loại chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. Chỉ bằng cách này mà sự tổng hợp cả ba phần mới là biểu lộ thiêng liêng trong hình hài. Cái gì là bản lai diện mục của chính thánh linh là đứng đằng sau linh hồn? Tất cả ba trạng thái này đều có các phân thân mạnh mẽ, mặc dù phân thân của bản lai diện mục xuyên qua Shambhala đã được kiềm chế một cách sáng suốt từ lúc nhân loại xuất hiện. Vậy thì bản lai diện mục này giống như là thượng đế ấy. Không, bản lai diện mục này giống như thượng đế đó, tại vì họ dùng mấy chữ ở đây này. Tôi đọc lại câu vừa rồi nghe. Ngày nay nhân loại là tổng quả, trong khi huyền giai linh hồn là thiên thần và phía sau là bản lai diện mục của chính thánh linh. Thánh linh là ai? phía sau của huyền giai là huyền giai linh hồn đó. Và cái bản lai diện mục của chính thánh linh này được thánh đoàn biết bằng trực giác thì có phải là thượng đế không? Còn nhân loại chỉ cảm nhận một cách mơ hồ. Chỉ bằng cách này mà sự tổng hợp cả đa phần mới là biểu lộ thiêng liêng trong hình hài. Đây là nói rộng lớn lắm chứ không phải nói một cá nhân. Tất cả ba trạng thái này đều có các phân thân mạnh mẽ, mặc dù phân thân của bản lai diện mục xuyên qua Samala, em thấy không?
À,
lớn,
thượng đế.
Nghe thượng đế đó. Phân thân của bản lai diện mục xuyên qua Samala.
À, thượng đế.
Đã được kiềm chế một cách sáng suốt từ lúc nhân loại xuất hiện.
Này là...
Các phân thân này đều có hào quang, nếu bạn thích gọi như thế. Và hiện nay trong ba cõi thấp, tổng quả vẫn còn mạnh mẽ nhất, cũng như trong cuộc sống của người tìm đạo cho đến nay phẩm ngã của y là yếu tố mạnh mẽ nhất. Chính phân thân mạnh mẽ này của con người mới tạo thành hào cảm chính yếu. Trong cuộc sống của nhân loại và của từng vị đệ tử, nói lộn xộn của nó phân thân là... phân thân này, phân thân kia, chả biết phân thân nào. Phân thân mà là tạo thành ảo cảm á là chắc là cái này là phản ngã chứ.
Này nó là phần trên nhiều hơn, nó phản ngã nhiều.
Nếu mà phần trên thì đâu có tạo ra ảo cảm.
Bây giờ nó gì, nó cầm trớn đó mà, nó có ảo cảm là
có. Có, cái này tôi đọc lại câu đó, chính phân thân mạnh mẽ này của con người mới tạo thành ảo cảm chính yếu trong cuộc sống của nhân loại.
Là bắt đầu nó phần dưới, giờ nó...
Cái đó, thấy không?
Giờ mới bắt đầu nó phần dưới, còn nãy thì nó phần trên đó.
Cái nãy thì nó phần trên, nhưng mà bây giờ thành ra...
Giờ
nó
phần dưới rồi.
Thành ra ông nói, nó biết hơi lộn xộn. Thành ra ông nói, ông biết gì, ông biết phần trên, đó là nó phần trên.
Là bởi vì đó, cái mà có cái ảo cảm á, là nó bắt đầu nói đến con người, nói đến cái thế giới mà khách quan. Còn chưa có ảo cảm là thế giới chủ quan, là bắt đầu nói trên thiên đình, nói trên thánh đoàn, thánh linh gì rồi bản ra điện bản ra cái bản ra diện một người này là cũng đức một lớn, không có đơn giản rồi trong thánh địa Samala đó. Ngày đi chợ đó ra mà dài từ đó để mà nghe là ngày điều khiển sự tiến hóa nhân loại thì bây giờ mới lên hết năm bắt đầu mới sau này là bắt đầu một phân thân xuống là cái phàm ngã, cái cẩm quả phàm ngã bắt đầu nó phát triển và cũng do sự chỉ đạo ở trên thiên đình thánh đạo. Ở đây coi lại cái tổng quả này nó có ba bốn phương diện. Cái tổng quả của cái càn khôn vũ trụ nữa nó lớn lắm, nên mong là nói đến thức ổn đế là tha ngôi cái tổng quả trên. Nghe là cũng như nói để cho mình nhắc nhở rồi là mình nên nhớ rồi mới đến cái tổng quả của các bồ
tát. Tổng quả là tổng quả là phản ngã
chung thôi, nên nó có gì nó
tổng quả là phản ngã.
Qua lại nãy nói chung á,
nãy nói thành đây thì mua
là cái tổng quả ở trên nữa,
còn trên nó đâu chỗ nào.
Ở trên có
tổng quả với lại thiên thần đó là hai cái nó đối trọi với nhau. Thiên thần diệt mục mới là cái gì bên trên, còn tổng quả là dưới đây. Dưới hình thức tổng quả nhân loại tiến bộ đang đứng ở tình ngay ngưỡng cửa của đấng thánh linh nha. Tổng quả là cái thấp, thiên thần ở tình trạng đợi chờ để được thu hút vào bản lai diệt mục. Tuy nhiên sẵn sàng thu hút tổng quả. Dùng mấy từ khó hiểu. Mình phải đọc trước. Chính phân thân mạnh mẽ này của con người mới tạo thành ảo cảm chính yếu trong cuộc sống của nhân loại và của từng vị đệ tử. Chắc là phân thân xuống thành cái phần ngã đó, phân thân từ chân ngã, phân thân xuống thành phần ngã thì mới tạo thành ảo cảm. Chính sự tổng hợp của ảo cảm được phối hợp và pha trộn bởi cung phần ngã, nhưng được tuôn xuống do hiệu quả của cung linh hồn đang đặt ảnh hưởng một cách vững chãi. Đó là bóng tối hay sự lệch lạc của thực tại ngày nay lần đầu tiên được nhân loại nhận biết ở một mức độ rộng lớn và được làm giảm nhẹ đi nhiều do ánh sáng tỏa chiếu từ thiên thần, tức là tác nhân chuyển năng lượng từ bản lai diện mục. Bản lai diện mục của dòng tên cũ Prism là sự hiện diện. Con bé đó. Và thế là họ chùa lại.
Không, bạn là diện mục của Thượng Đế, chứ không phải bạn là diện mục của con người, của chân nhân của mình, của con người là sao hình. Thành ra cái giai đoạn này là cái giai đoạn đó là cũng như nhắc nhở để cho tương lai của nhân loại, cái phẩm quả là cái phạm nhân của nhân loại, cái phạm nhã của nhân loại lần sẽ quay về với cái bản lai diện mục của Thượng Đế. Mà trước khi mà quay về với cái bản gia, bản lai diện mục của Thượng Đế là mình phải quay về cái bản lai diện mục chính mình đó, chính cái chân nhân con người Phật của mình đó. Nó là cả một giai đoạn cũng trời, nó dài năng lãnh trường gian, nên giải nhau.
Và thế là họ trụ lại nhân loại và thánh đoàn. Và với hình đệ như thế, các bạn này trong tình trạng bản ngã và linh hồn được tự do để tiến đến ánh sáng nếu bạn quyết định như thế. Hoặc là vẫn ở trạng thái tính lại và không tiến tới, không học hỏi gì cả và không đi đến đâu cả. Bạn cũng có quyền tự do quay lại để đồng nhất hóa với tổng quả, như vậy chối bỏ ảnh hưởng của thiên thần, từ chối cơ may trước mắt và trì hoãn cho đến một chu kỳ muộn hơn nhiều. Việc chọn lựa đã định cho bạn, điều này đúng đối với bạn và với toàn thể nhân loại nữa. Điều phàm báo duy vật thuộc cung ba của nhân loại có chế ở tình huống hiện nay, hay liệu linh hồn với tình dương của nó có tỏ ra là yếu tố mạnh mẽ nhất nắm giữ phàm ngã và các vấn đề nhỏ bé của phàm ngã dẫn dắt nó đến chỗ phân biệt đúng và biết được các giáo chỉ thực sự, như thế đưa vào chủ nguyên của linh hồn hay sự chi phối của thánh đoàn, chỉ có thời gian mới trả lời được. Hôm nay tôi sẽ không trao cho bạn nhiều hơn nữa. Tôi rất muốn rằng một vài phát biểu chủ yếu này phải được tất cả các bạn thành thạo trước khi chúng ta bàn đến tiết ba. Đối với các giáo huấn chung cho nhóm mà bạn nhận được gần đây, tôi cũng muốn nói nhiều về thời gian, sự quan tâm và chú ý của bạn, các điều chỉnh bên trong nhóm và các mối liên hệ trong nhóm được thiết lập một cách vững vàng hơn là điều vô cùng cần thiết, và tôi yêu cầu bạn dựa vào đó mà thi hành. Ở đây tôi cũng muốn nhắc nhở bạn rằng, như trong mọi biểu đồ khác, có một phần máu cho nhóm và một linh hồn cho nhóm. Bạn phải học cách phân biệt một cách rõ ràng giữa hai cái và đưa ra toàn bộ tầm quan trọng của ảnh hưởng, ham muốn và sức ép của bạn lên phía thiên thần của nhóm. Bằng cách này có thể xảy ra một nhận thức phi thường về những gì mà mọi cuộc điểm đào chuẩn bị cho người dự tuyển. Đó là sự thiên khải về bản lai diện mục. Hết cái đoạn này. Có anh Trúc Lâm này. Anh ai có muốn bàn gì không? Có gì đọc thêm bản nữa.
Anh
thảo luận đi.
Cái giai đoạn này, cái giai đoạn đầu nó là cái gì mình không quay ra nữa, là ảo cảm một vấn đề thế giới là cái chính, là bắt đầu cái mình giai đoạn thứ nhì, giai đoạn thứ nhất, giai đoạn thứ nhất là
thứ ra là mình học đến trang 197 rồi đó.
Một trang 156 thì nói về các nguyên nhân của ảo cảm, là 195 đâu.
Của mình là đang là tiết
của ảo cảm.
Đây là của mình là tiết 2, sắp trở qua tiết 3.
cái hồi để nhân tay mình học từ cái 16 này, 16 mà đến tới 17, 16, 17 rồi qua cái nguyên nhân của ảo cảm.
Khi mà mình nói đến ảo cảm, cái nguồn gốc của ảo cảm hỏi sao ảo là ảo cảm.
Ai có nước vào ảo vậy?
Nào nha, hút rồi, anh ra, xong rồi, xong thì mình phải coi lại cái nguồn gốc nào mà nó tạo ra cái ảo cảm, ở đâu xuất phát cái ảo cảm, thì chính nó là ảo cảm là giới thông học, mình phải hiểu rõ nó là cõi dục giới, cái cõi dục giới nè, cái nguồn gốc của ảo cảm nó phát sinh từ cõi dục giới, mà trên cõi dục giới là cõi của thần linh, để nó ăn, mà cõi của thần linh á, thì nó là nghị lương á, thì nó thường thường nó cõi của thần linh là do cái tư tưởng tạo ra không à, do cái ảo tưởng thần linh thiên thần nó đang bắt cái bầu thế giới của mình, cái bầu mà ở xung quanh bầu khí quyển của mình, thiên thần thần linh là các gì này tạo ra ảo tưởng, tạo ra ảo tưởng. Đó, thành ra nếu mà nói cái nguồn gốc xa xôi hơn nữa đó ha, trước khi mà phát sinh ra cái ảo cảm thì nó cũng đi từ ở trên cái thiên đình của mình, thắng ở trên cái mà đại đoàn chuyển giáo theo bên thiên học đó, ở trên thiên đình Đức Phật Đế ngài phóng cái tư tưởng xuống ha, ngài phóng cái tư tưởng mà xuống để mà thúc đẩy sự tiến hóa của nhân loại ha. Mà muốn thúc đẩy sự tiến hóa nhân loại thì phải qua cái cõi của ảo tưởng trước, cái cõi của thần linh trước, rồi đệ bát căn á, thân học rồi đệ bát căn, từ đó thì nó mới có sự cảm ứng các thiên thần thần linh, cũng như là lúc đầu đấy này tác động tác ý vào các thiên thần thần linh để các vị này mới thúc đẩy cho sự tiến hóa của nhân loại qua cái tư tưởng của Đức Thượng Đế không? Đức Phật Đế là Đức Phật Đế rồi. Thì lúc bây giờ mới đi vào cái cõi dục giới, cái cõi Kamaloka đó. Cõi chính cái cõi Kamaloka này thì lúc bây giờ mới nói đến là cái nguồn gốc của ảo cảm. Nguồn gốc của ảo cảm. Từ đó thì nhân loại chúng ta hiện tại cái thời, trong cái thời mà Đức Giê-xu ngày xuất hiện là bắt đầu nó có sự tác động của các thiên thần thần linh rồi. Vì lý do đó mà nhân loại nó được cái sự cảm ứng của các thiên thần thần linh thì lúc bây giờ nhân loại mới bắt đầu thức tỉnh sử dụng cái ảo cảm. Đây là cái nguồn gốc chính nó phát xuất từ cái cõi Kamaloka hay cõi dục giới của mình, cái cõi dục giới mà ở đây Đức Đại Ca ngài không nói bên theo cái quan điểm của Thiên Chúa giáo mà ngài nói theo cái quan điểm của Ấn Độ giáo. Ấn Độ giáo thì ngài nói ngài có bàn đến cái kinh Bhagavad Gita. Tại sao mà Đức Đại Ca ngài lại áp dụng đưa cái vấn đề mà cuộc chiến tranh cho kêu bằng động cho nói đến Bhagavad Gita đó, thì anh phải nhớ đến nó là một cái tác phẩm nói về cuộc chiến tranh ha, cuộc chiến tranh mà chúng ta gọi là một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Một cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, Arjuna muốn với ngài Hoàng chiến đấu với ngài anh mình. Trong cái kinh đây cái nguồn gốc của ảo cảm, của ảo cảm thế gian là nó xuất phát từ cái ngày xưa họ dịch là khí tâm ca, những thực sự có là chiến trường ca, chiến trường cao của Ấn Độ giáo này. Bởi vì Asuna có vua cha đó, à, không Asuna mặc dù người anh nhá, người anh cá nhẹ thường có con người thì anh cả phải là thái tử, mà tại sao người vua cha không cho người anh là làm thái tử mà chỉ phong vương ha, ở đi đóng ở ngoài biên cương, còn mà thái tử thì lại không cho Asuna, bởi vì người cha định có biết là thấy rõ cái tâm tính của người anh, nó không có đạo đức chẳng hạn, nó không có xứng đáng để mà cai trị đất nước của ngài ha, thành ra nên ngài mới phong Asuna làm thái tử. Nhưng mà khi người vua cha chết thì cái người anh nên là muốn chiếm ngôi đó ha, đem quân về đánh về để mà chiếm ngôi, thì nghĩa là lúc đó đó thì Arjuna, thầy của Arjuna chính là Đức Krishna. Krishna là giáo chủ của Ấn giáo, ngài là thầy của ngài, cái là quân sư của Arjuna. Trước khi đó mà người anh của Arjuna kéo quân về đó, thì Arjuna mới nghĩa là kêu mình tham vấn trước cái vị quốc sư của mình, quân sư của mình là Đức Krishna đó. À, thì Arjuna mới hỏi thầy nhé, bây giờ cái trường hợp này con phải làm thế nào? À, bởi vì đây là một cuộc chiến mà suy nghĩ đó. Anh em mà giết với nhau là chiến làm cái chiến tranh suy nghĩ phải không? Không thể nào được. Nhưng mà Đức Sư Na mới nói với Arjuna, mới nói cho anh là con phải ra chiến đường để đối mặt với người anh. Là bởi vì ở đây con chiến đấu là vì cái lý tưởng, vì cái mệnh lệnh của người cha, bởi vì nhận thấy con đủ tài đức để mà cai trị cái đất nước này, sao? Đó. Con chiến đấu vì cái nghĩa là mà nó sâu xa hơn nữa, con phải chiến đấu vì cái con người thật ở bên trong, con người ở bên trong á, nghĩa là con phải chiến đấu với cái tinh thần của chân nhân. Chứ mà nếu con chiến đấu với cái tinh thần của phàm nhân là con đã rơi vào con đường mà ảo cảm, cái ảo cảm của thế gian rồi ha. Nếu là con chiến đấu bình thường là con là một cuộc chiến đấu này là suy nghĩa đó, đó. Thì khi mà hai thầy trò mà nghĩa là đứng ở trên chiếc xe đó ha, đứng trên chiếc xe đi chiến xa đó, chiến xa mà ra chiến trường đó. À, thì lúc khi nào nói như vậy đó thì chúng ta thì lúc bây giờ đó, thì Arjuna phải dinh lệnh thầy phải ra chiến trường để mà chống lại, thì tự nhiên là quân của nghĩa là Đức Arjuna ngày nghĩa là coi nghĩa là cái lực lượng của Arjuna rất mạnh, thành ra do cái người anh không thể nào mà xâm chiếm được. Thì từ đó thì lúc bây giờ thì trong cái cuộc chiến này á, thì người ta nói rằng đó là cái thời kỳ mà gọi là cái thời kỳ Kali Yuga, tức là thời kỳ mà gọi là hắc ám thời đại đó, mà xung đột thời đại đó, nghĩa là con người phải chiến đấu, nhưng mà với những cái người mà tin tưởng vào đúng chí đo mà đúng là cái mà thượng đế đó ha, thì cái người này luôn luôn chiến đấu với cái tinh thần của chân nhân, của con chân ngã của mình, thì người đó thực sự nghĩa là mình xứng đáng là cái người mà cai trị thế gian, cai trị thế gian, nghĩa là cái người này
có áo cái chân này họ còn khoái nữa.
À, cái chân đó thầy đó đó thầy, cái thầy đó là cái bởi vì nó là cái thời Kali Yuga, nó là như vậy, luôn luôn xưng thượng đế giao cho mình làm nhiệm vụ đó, thì đấy là tình trạng bây giờ. Nhưng mà cái thời này nó qua rồi, bởi vì sau khi mà Đức Krishna nhà ta chữa đó, anh ta tiết lộ là 3.188 rồi đó, là Đức Krishna ta chữa rồi đó, thì cái thời kỳ Kaliya mà nó sẽ kéo dài đến 1890 mấy về sau này đó, thì nó đúng 1000 năm thì cái chu kỳ Kaliya Kali Yuga nó đã chấm dứt rồi. Vì vậy mà nếu mà Hồi giáo mà có sử dụng cái mồm nó cũng sai, nó sạch rồi. Theo cái thánh kinh của thánh giáo nó vậy á. Nghĩa là cái chu kỳ Kali Yuga nó đã chấm dứt rồi. Bây giờ nó bắt đầu vào cái thời kỳ của hoàng kim thời đại rồi. Thì con người sẽ không còn sống trong ảo cảm, ảo tưởng nữa, phải luôn luôn sống trong cái sự thật, cái bằng sự thật thường đủ với chân lý tuyệt đối đó. Nó nói vậy đó. Đó là cái nguồn gốc tôi nói về cái nguồn gốc của ảo cảm nó là như thế đó. Thế đó.
Bây giờ có nên đọc tiếp thêm một đoạn nữa không? Bây giờ đoạn này là chấm cái đầu cảm, tiếp ba này chấm cái đầu cảm nè.
Rồi, tôi luôn là làm luôn
hết. Bây giờ qua tiếp ba chấm cái đầu cảm. Bây giờ chúng ta xem xét tiếp thứ ba liên quan đến đầu cảm thế gian, thật khó mà diễn tả một cách rõ ràng về vấn đề này vì chúng ta đang ở giữa biểu lộ dày đặc nhất của đầu cảm. Cái tệ hại nhất mà thế giới chưa bao giờ gặp, bởi vì ảo cảm gắn liền với nhiều thế kỷ bởi sự tham lam, ích kỷ, gây hấn và thiên về vật chất, đã được tập trung trong ba quốc gia Đức Nhật và Ý, hay là cái tay trục đó. Tập trung trong ba quốc gia, cái hồi đó là hồi thế chiến thứ ba đó. Thế trên thứ hai, xin lỗi. Chúng vì đó ảo cảm được nhận thấy dễ dàng và lộ ra rõ nét nhất. Ba quốc gia này biểu lộ ra ba khía cạnh của ảo cảm thế gian, đó là ảo tưởng, ảo cảm và ảo lực. Một cách đáng ngạc nhiên và việc tấn kích mạnh mẽ của chúng vào ý thức nhân loại, không những tùy thuộc vào sự đáp ứng của nước Đức, Nhật và Ý, và đối với đám khí độc có từ xưa này mà ta, mà còn vào mọi quốc gia, Liên Hiệp Quốc cũng như các nước độc tài bị lây nhiễm. Vì tình trạng chung này, nền tự do của thế giới tất nhiên phần lớn tùy thuộc vào người dân trong mọi quốc gia. Những kẻ mà trong chính họ đã tiến tới vượt ra khỏi các ảo tưởng do ảo cảm và các ấn tượng do ảo lực của linh hồn vào con người, vào một trạng thái ý thức mà trong đó họ có thể thấy sự xung đột ở các kỳ hạn rộng lớn hơn. Nghĩa là giống như thời kỳ hiện có đối với họ giữa tổng quả với thiên thần của bản lai diện mục. Những người này là những kẻ tìm đạo, các đệ tử và đệ tử điểm đạo trên thế gian. Họ hiểu biết ý nguyên tính, ý nguyên căn bản của sự xung đột và không biết tường tận về bản chất tăng phân và tình trạng biến phân của tình huống ẩn dưới ý nguyên tính đáy của gió này. Do đó họ tiến gần đến vấn đề một cách đơn giản hơn, và vì lý do này chiều hướng của thế giới hiện nay là phần lớn nằm trong tay họ. Ở đây thật đúng là tôn giáo nói chung đã đi lệch đường. Tôi nói đến tôn giáo chính thống. Tôn giáo đã mải mê với tổng quà, còn đôi mắt của nhà thần học đã bám vào khía cạnh vật chất của cõi hiện tượng của sự sống xuyên qua sự sợ hãi và sự cấp thiết của nó. Còn sự kiện với thiên thần chỉ là lý thuyết và là một điều mơ tưởng. Thế quân mình được điều chỉnh bằng thái độ nhân bản mà phần lớn đi vào việc kiềm chế, không kể đến khuynh hướng thần học nào. Các thái độ này được xây dựng trên niềm tin và sự công chính có sẵn của tinh thần nhân loại trong thiên tính của con người và dựa vào bản chất không thể hủy diệt của linh hồn nhân loại. Điều này tất nhiên sẽ đưa đến ý niệm về bản lai diện mục hay về thượng đế nội tại, và là kết quả của cuộc cách mạng cần thiết chống lại niềm tin vào thượng đế của Việt. Cuộc cách mạng tâm linh này hoàn toàn là một tiến trình quân bình và không nhất thiết tạo ra sự quan ngại căn bản nào. Vì thượng đế của Việt thì hàng hữu, nhưng chỉ có thể thấy biết và tiến đến đúng bằng thượng đế nội tại trong con người cá biệt. Trong các nhóm và các quốc gia, trong các hình thức có tổ chức và trong tôn giáo, trong toàn thể nhân loại và trong chính hành tinh thượng đế. Nhân loại hiện nay và đã qua nhiều thời kỳ đang chiến đấu với ảo tưởng, ảo cảm và ảo lực. Những nhà tư tưởng tiến bộ, những kẻ trên đường dự bị, trên đường đệ tử và trên đường điểm đạo, đã đạt đến một trình độ mà chủ nghĩa duy vật và tính chất tâm linh, tổng quả và thiên thần của bản lai diện mục và tuyết lý nguyên cơ bản của biểu lộ có thể được tìm thấy và xác định rõ ràng, bởi vì có sự rõ ràng của đường ranh giới. Các vấn đề nằm dưới các biến cố trên của thế giới hiện nay, các mục tiêu tranh chấp trên thế giới hiện tại, các cách thức và phương pháp để tái lập việc tiếp xúc tâm linh rất thường thấy vào thời Atlantis mà từ lâu đã bị thất lạc, và việc biết được các kỹ thuật có thể đưa vào kỷ nguyên mới trên thế giới và trật tự văn hóa của nó có thể được ghi nhận và đánh giá rõ ràng. Mọi sự khái quát hóa đều có sai lầm, tuy nhiên có thể nói rằng nước Đức đã tập trung hào cảm thế giới vào chính nước ấy. Trạng thái nhảy bén và tiêu biểu nhất trong ba trạng thái của hào cảm. Không biết ông nói về cái gì? Nước Nhật đang biểu lộ sức mạnh của hào lực, hình thức thô thiển nhất của sức mạnh vật chất. Nước Ý thiên về cá nhân và chủ vào thể trí, là biểu hiện của ảo tưởng thế gian. Liên Hiệp Quốc với mọi lỗi lầm hạn chế yếu kém và theo chủ nghĩa quốc gia đang tập trung vào sự xung đột giữa tổng quả với thiên thần. Và như vậy ba hình thức của ảo cảm và hình thức cuối cùng của sự xung đột giữa lý tưởng tâm linh và đối thủ vật chất của nó đang xuất hiện cùng một lúc. Tuy nhiên dần dần và một cách dứt khoát, Liên Hiệp Quốc cho thấy tầm quan trọng của nỗ lực của mình và lòng sâu sắc hướng về phía thiên thần, như vậy lập lại sự quân bình bá mất và dần dần tạo ra ở mức độ hành tinh các thuộc tính và các điều kiện để cuối cùng sẽ xua được ảo tưởng, đánh tan ảo cảm và làm mất sinh khí của ảo lực đáng có. Liên Hiệp Quốc làm điều này bằng cách giúp làm tăng sự suy tư rõ rệt của quảng đại quần chúng thuộc mọi quốc gia, giúp liên kết lại để chinh phục ba cường quốc khối trục bằng khả năng ngày càng tăng của các quốc gia, để nhận được các ý tưởng được xem như là tổng thể, được xem như là một trật tự thế giới thích hợp hay liên bang đáng thèm muốn, và khả năng của các quốc gia để phân biệt giữa các sức mạnh của chính đạo với sức mạnh tà vậy hay chủ nghĩa duy vật. Nói chủ nghĩa duy vật là gọi là tà vậy đấy. À, bây giờ anh có muốn bàn về cái này không? Nãy nói là nước Ý là có cái ảo tưởng, còn nước Nhật là có cái ảo lực, còn nước Đức là có cái ảo cảm.
Cái này là cái nhận xét của Đức Đại Ca thấy rõ rồi. Cái thời đó, cái trong tiền mình đã nhìn thấy kiến thì ba cái lực đó, cái chi phối cả cái thế giới của mình đó. Nhưng mà thật sự anh thấy là hoàn toàn sai lầm, bởi vì nó đi theo cái chủ nghĩa duy vật cực đoan cuồng tín thì nó sai lầm cái đó. Mà cái này đáng lẽ phải có sự trợ lực của cái mà nhóm thiên thần rồi mới ra mới làm được cái chuyện phi thường á. Nhưng mà bởi vì đang họ cái thời này, kỳ này là cái thời của những người mà cuồng tín, mà như là cực đoan cuồng tín, họ đâu có tin tưởng thần thánh gì nữa. họ có ra vậy đó, thành ra chính á. Nó đến cái ảo cảm thì cái người Đức họ rất nhạy cảm về cái vấn đề là họ muốn cũng làm bá chủ, nhưng mà không phải bá chủ như vậy đâu, mà họ muốn bá chủ mà cả nhân loại của mình á. Nghĩa là Hitler nó có cái tư tưởng là nghĩa là nó muốn tạo ra một giống dân mới, thấy không, thay thế cái giống dân Do Thái. nên thành ra giết hết mẹ 6 triệu người Do Thái là cái ảo cảm này, là cái ảo cái nhà đến giờ cái mà nhà đến của thực sự nó cũng như là của phải ác độc ác nhất là quỷ gọi là Satan. Ảo cảm này là ảo cảm của Satan rồi, phải không? giết từ 6 triệu người Do Thái để mà tạo ra cái giống dân mới, trời thế thế dân dân đó, đó là cái ảo cảm mà khủng khiếp nhất là cái ảo cảm này nó chạy được núi, nó chạy theo cái chủ nghĩa duy vật cực đoan trường tính, nó là một điều sai lầm. Nếu mà nó tin vào, nếu mà nó cái ảo cảm này mà nó hướng về thiên thần thanh, thiên thần thần linh này, nó đâu có đến nỗi mà tai hại như vậy. Rồi đến cái nước Ý luôn, nước Ý thì nước Đại Ca nhận thấy nước Ý thì nó thiên về cái, nó hơi thiên về cái thần đấy, và cái ảo tưởng nó thiên về thần linh đấy, nhưng mà nó yếu không mà, nhưng mà Mussolini nó cũng giết gần 2 triệu người, 2 triệu người là La Mã nha, 2 triệu người La Mã. Đó, Mussolini đó, cái chủ nghĩa mà di vật cực đoan trường tính của Ý nó cũng dữ lắm mà. Nhưng mà nó, bởi vì La Mã nó, cái đất đai của La Mã nó có, nghĩa là khi mà cũng như địa linh nhân kiệt là thánh ở đó mà. Bởi vì Đức Giê-xu mà chưa, ngày chết ở đó mà ngày vẫn còn, thành nó cũng vẫn còn cái ảnh hưởng của Đức Giê-xu, thành nó không có để tồn tại như bên Đức. Thành nên là gọi nó, nên Đức Giê Ca ngày coi đó là cái ảo tưởng, vì cái ảnh hưởng của ảo tưởng ở thế gian mà nó không được sự chơi bằng cảm xúc của cái tư tưởng của các thần thanh thiên thần lên nó trên nó xuống nhau, mà nó chỉ bị cái ảo tưởng của cái chủ nghĩa di vật ở dưới thế gian nó chi phối, thành ra nó tạo ra cái cuộc mà kêu mà tàn sát người ta một cách mà vô tội dại, gần 2 triệu người La Mã chết. Còn ở bên Âu Châu thì gần 6 triệu người Do Thái. Từ bên rồi mà nói đến ngày nhận xét cái ảo lực là thần đạo của Nhật Bản. Nhật Bản thì tin là thần vậy đó, tin là thần linh, nhưng mà đáng là tin thần linh thì không nên giết người ta, nhưng mà tại sao mà Minh Trị Thiên Hoàng lại muốn chứng cả cái nhìn lại tâm á, thì ở đây cái ảnh hưởng của thần linh của Nhật Bản là ảnh hưởng của phe tôi gọi là cái tà nhiều, tà thần là, nhưng mà con không phải là phe thần, mà thần chính thống mà có tinh linh ngũ thần, có những cái gì cái thần mà gọi là hung thần ác quỷ, nó chi phối, thành ra bị cái hung thần ác quỷ chi phối nên nước Nhật mới rơi vào cái áo lực này. Nó có cái sức mạnh, nhờ cái sức mạnh của cái tà đó mà nó mới thể chinh phục cả vùng Đại Đông Á mà đó, nghe mà nó cũng tinh thần, nhưng mà cái thần này là hung thần, nó có thể nói là con Minh Trị Thiên Hoàng là con cái của thần Shiva đó, nó diệt cái cũ, diệt đi cái cũ để mà tạo ra cái mới, cái tư tưởng ảo lực của Minh Trị Thiên Hoàng là một tư nghĩa, tư nghĩa về chắc như vậy, nghĩa là nó muốn diệt cái bằng là theo cái tư tưởng của Ấn giáo, hủy diệt, nhưng mà không phải hủy diệt để mà tiêu hết, mà hủy diệt để tạo, tái tạo, hủy diệt để mà tái tạo, thì cái thần đạo của Nhật Bản có thể đi theo con đường của thần Shiva này. Nhưng mà bây giờ trong cái chơi ai chung thì trong cái đệ nhị thế chiến nó xảy ra cái đó, thì chúng ta thấy là nó đã đi qua rồi. Thì bây giờ trong cái chu kỳ của đệ nhị thế chiến, nó vẫn ở trong nằm ở trong cái chu kỳ của hắc ám thời đại của Kali Yuga, nên nó mới xảy ra cái hiện tượng đó, cái hiện tượng áo lực ảo cảm và ảo lực đó. Và bây giờ đến cái giai đoạn mà sau cái đệ nhị thế chiến rồi, thì chúng ta thấy rằng đến 1975, 1975 là cái chấm dứt cái chu kỳ Kali Yuga rồi, thì cái vấn đề ảo cảm của thế giới nó đã hoàn toàn thay đổi rồi. Chúng tôi thấy là qua cái cung này gọi là cung
Tôn là bảo bình người hơn, Tôn bảo bình rồi thì nha, con người dù muốn làm cách nào cũng không thể nào mà được sự cảm ứng của ở trên để mà nó làm những điều mà tồi tệ nữa được. Bởi vì qua Tôn bảo bình này, nhân loại đã ban đầu bắt đầu nó là quay về cái sống cái hồn người rồi, không còn sống hồn thú gì nữa, chỉ một chỉ số sống như hồn thú, như hồn người thú thôi. Thì đó là vấn đề đó, nhận xét tôi vậy hả? Từ lúc đi thì
rồi mà mình này không biết là mình có bệnh khác nhé, cũng có cái ảo cảm ở đây. Thì là mình vào cái chìa khóa thông điện học nhé. Hỏi như vậy có nghĩa là bạn bác bỏ triết lý của giáng ma học phải không? Bác nếu bạn hiểu từ ngữ triết lý và lý thuyết thô sơ của các nhà giáng ma học, chắc chắn là chúng tôi bác bỏ triết lý này. Nhưng trong thực tế giáng ma học không có triết lý như những kẻ bênh vực thông minh và đứng đắn nhất của nó đã nói. Chỉ có một chân lý chính yếu và rõ rệt mà họ giảng dạy, hay chấm các hiện tượng được tạo ra bởi các đồng từ dưới sự kiểm soát của các sức mạnh và của cái ý chí khỏe thông tuệ vô hình. Không một ai muốn hay có thể phủ nhận điều này, trừ ra những nhà duy vật mù quáng của phái Phúc Lây. Tuy nhiên đối với triết lý của họ, bạn cho phép tôi kể ra điều gì mà nhà xuất bản nổi danh của Thập Phan Ánh Sáng và cũng là người bảo vệ tầm tùy của giáng ma học đã nói về họ và triết lý của họ. Đây là những điều mà ông Ozone, một trong các nhà giáng ma học hiếm có, đã trở thành triết gia viết về sự thiếu tổ chức và mê tín mù quáng của các đồng môn của ông. Chúng ta nên xem xét kỹ điều này vì nó rất quan trọng. Chúng ta kinh nghiệm hiểu biết cách nào mà khiến cho sự hiểu biết khác tương đối vô nghĩa. Nhà giáng ma học bậc thường hay nổi giận đối với những ai nghi ngờ sự hiểu biết hoàn toàn của họ liên quan đến tương lai cũng như về đời sống sắp tới, nơi mà các người khác đã đưa những bàn tay yếu ớt dò dẫm tương lai vô định tối tăm, thì họ đã tiến bước một cách can đảm như là người đã có được địa đồ và biết được con đường của những thứ mà họ đã đi qua. Nơi mà những người khác dừng lại và chỉ bằng lòng với sự tôn kính hay những dấu ấn của một sự tin tưởng di truyền, thì họ lại tự hào đã biết được những điều mà họ chỉ có thể tin tưởng thôi. Và họ còn tự kêu rằng họ có thể thay thế bằng những sự hiểu biết dồi dào cho những sự tin tưởng mong manh chỉ được thiết lập trên sự hy vọng mà thôi. Họ tỏ ra đổ lường khi bàn về các niềm hy vọng mật thiết nhất của con người. Dường như họ muốn nói, anh chỉ biết hy vọng tôi về điều mà tôi có thể chứng minh được. Anh chỉ chấp nhận một điều tin tưởng cổ truyền, cái mà tôi có thể chứng minh bằng những phương pháp khoa học chặt chẽ nhất. Cái tín ngưỡng càng ngày càng suy kém dần, các anh hãy tách ra khỏi chúng. Chúng chứa được bao nhiêu điều dối trá cũng như bao nhiêu điều chân lý, chỉ khi nào xây cất được trên những nền móng vững chắc, khi những sự kiện không thể chối cãi được, anh ơi, mới dựng nên được một kiến trúc bền vững. Từ mọi phía người ta thấy những tin tưởng cổ xưa đã sụp đổ. Hãy ra khỏi chúng nếu anh muốn thoát khỏi mọi nguy cơ. Nhưng nếu ta nhìn kỹ người này và muốn biết giá trị thực tế của người ra sao, ta sẽ thấy người ấy khá kỳ dị. Và người ta sẽ thấy ảo ảnh tan biến một cách khá nhanh chóng. Người đã tin tưởng chắc chắn vào ý tưởng của mình đến nỗi họ không chịu khó thăm dò cách thức mà những nhà tư tưởng khác giải thích về những sự kiện mà người ấy đã chấp nhận. Sự minh triết của các thời đại đã bị xâm phạm bởi sự giải thích điều mà người ấy xem như đúng, nhưng người đó không bận tâm đến việc tìm kiếm. Người đó cũng không hoàn toàn đồng ý với những nhà giáng ma huynh đệ của họ. Đó là lời thuật lại về một câu chuyện của một bà xứ Tố Cách Lan. Bà này đã phối hợp với chồng lập nên một giáo đường. Vợ chồng bà độc quyền có riêng chiếc chìa khóa thiên quốc, hay nói đúng hơn chỉ có mình bà là cái chìa khóa này, bởi vì bà không hoàn toàn tin nơi sự cứu rỗi của Jani. Jani là ai? Nó tức là mấy nhà giáng ma học mà không có sự học hỏi thêm, mà họ biết cái gì rồi họ cứ tin chắc vào đấy, họ cứng đầu. Cũng giống như thế, nhiều môn phái giáng ma học phân chia và còn tiếp tục phân chia ra nữa, mà mỗi nhà giáng ma học lắc đầu với vẻ nghi ngờ bởi vì họ không chắc chắn rằng người bên cạnh có lý. Tuy nhiên, kinh nghiệm chung của nhân loại chứng tỏ sự hợp quần tạo thành sức mạnh và chia rẽ là nguồn gốc của sự yếu đuối và thất bại. Nếu được huấn luyện và tuân theo kỷ luật, một nhóm đông hỗn tạp trở thành một đảo quân, và mỗi người lúc ấy có thể đương đầu với hàng trăm người vô kỷ luật. Tức là mấy cái ông giáng ma này á, là ông nào mạnh ông nào ông ấy làm một mình cho là một mình có lý, thành ra là muốn chia rẽ nhau, thành ra mấy ông ấy rút cuộc mấy ông chẳng điên đâu. Sự có tổ chức trong tất cả các địa hạt công việc của nhân loại sẽ đưa đến sự thành công, chấp nhận được thì giờ và công lao là nguồn gốc của sự lợi ích và tiến bộ. Thiếu phương pháp kế hoạch công việc không được tập trung, năng lực bị phân tán chỉ đưa đến sự thất bại. Tiếng nói của nhân loại đã chứng minh điều này, nhà giáng ma học có chấp nhận sự kiện này chăng và có muốn hành động phù hợp với những kết quả đó chăng? Chắc chắn là không, họ không muốn có sự tổ chức. Chính họ là luật lệ riêng biệt và cũng là cái gai đâm vào hông của kẻ lân cận. Đó là tạp chí Lai ngày 22 tháng 6 năm 1889. Hỏi, người ta đã nói với tôi rằng hội đồng liên học lúc ban sơ được thành lập với mục đích đập tan giáng ma học và tin tưởng vào sự tồn tại của chân ngã trong con người. Đáp, người ta đã chỉ dẫn bạn không đúng vì tất cả các sự tin tưởng của chúng tôi đều căn cứ trên chân ngã bất tử này. Nhưng cũng như nhiều người khác, bạn đã lầm lẫn giữa phàm ngã và chân ngã, các nhà tâm lý học Tây phương của bạn dường như không thiết lập được sự phân biệt giữa hai danh từ này. Tuy nhiên, chính sự sai biệt này cung cấp chiếc chìa khóa để hiểu biết triết học Đông phương và là nguồn cội của sự dị biệt giữa các giáo huấn của giáng ma học và Đông nguyên học. Tôi phải nói rõ nơi đây, dù có gửi thêm sự thù nghịch của một số nhà giáng ma học rằng chính Đông nguyên học là giáng ma học chân chính và không pha trộn, trong khi hệ thống hiện đại mang danh xưng đó đã được quần chúng thực hành ngày nay chỉ là thuyết duy vật siêu việt mà thôi. Bài nói Đông nguyên học là giáng ma học chân chính, còn giáng ma học của mấy ông kia là duy vật siêu việt. Hỏi, xin bạn giải thích rõ ràng hơn ý tưởng của bạn về vấn đề này. Đáp, tuy rằng giáo lý của chúng tôi nhấn mạnh vào sự đồng nhất giữa tinh thần và vật chất, và chúng tôi nói rằng tinh thần chứa đựng vật chất ở trạng thái tiềm tàng, còn vật chất chỉ là tinh thần được kết tinh, cũng như nước đá rắn chỉ là hơi nước đông đặc lại. Chúng tôi chủ trương rằng danh từ tinh thần chỉ có thể áp dụng cho con người thiêng liêng chân thật, bởi vì điều kiện đầu tiên và vĩnh cửu của vạn hữu là tất cả đó không phải là tinh thần, mà có thể nói là siêu tinh thần, mà là sự biểu lộ theo chu kỳ của nó, chỉ đơn thuần là vật chất hữu hình và đoán đặt, là sự biểu lộ theo chu kỳ của nó, tức là tinh thần chứa đựng vật chất ở trạng thái tiềm tàng, vật chất là tinh thần được kết tinh. Danh từ tinh thần chỉ có thể áp dụng cho con người thiêng liêng chân thật, bởi vì điều kiện đầu tiên là không phải là tinh thần mà là siêu tinh thần, chắc là nói về Mula Prakriti, mà sự biểu lộ theo chu kỳ của nó chỉ đơn thuần là vật chất hữu hình và rắn chắc, nó là tinh thần là con người thiêng liêng, con người thiêng liêng mà biểu lộ ra thành vật chất. Nghe có muốn bàn tán về điều này
không? Anh nói hai câu hỏi rồi không? Hai câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất, là cái gì?
Câu hỏi nãy thì thuộc về giáng ma rồi.
Giáng ma đã ta là nói.
Thì bài nói giáng ma, thông tin đọc là giáng ma, mà giáng ma...
Nói là thần linh học, mà xưa bây giờ là Mỹ bên này. Không dịch ra chứ nó là nguồn gốc của nó là thần linh học là đúng đó. Bởi vì giáng ma nó thuộc về đồng cớ, giáng cơ đồng rút được không à, mà trong đó nó có thần linh, có linh hồn nữa thì nó không hợp, nó không đúng lắm. Thì ở đây á,
cái cỏ với cái đầu nó nhìn ta.
Ông chứ nói là răng nào cứ phân chia ra thằng này mạnh ông nào thì ông nói là tôi có lý rồi chống đối với nhau.
Thì nói gì á, bà nói kia, bà hậu mà lập mà chưa lập hội thống hợp đó, chính là mà lúc bà mới chứng nói bà qua bên Mỹ là bà cũng nhận thấy rõ rồi, dám mà học này họ chưa thực sự làm có những cái hành tấm cho người tâm linh. Họ còn dưới luật cuộc đoàn cùng tấn lắm, họ chứ. Nên thành ra họ nghiên cứu cái nhóm mà thầy Linh học ở Mỹ họ nghiên cứu về các hiện tượng ma, hiện tượng quyền lý, hiện tượng mà đồng tốt đồng bóng rồi đó. Họ nghiên cứu không à, nhưng mà cái tư tưởng của họ vẫn chạy theo cái di vật không à, chứ không có họ trời chưa có hướng về tâm linh. Vì lý do đó ngay câu hỏi sau thì anh cho em thấy là cái dáng mà học mà hồi xưa đó nó còn cuồng tín lắm, nó còn cuồng tín bởi vì nó chưa có chấp nhận không cái gì mà gọi là tạo ra ma quỷ thần qua nhận ma nhập đồng cốt là nó họ chưa có nhận cho đến khi mà làm cây sinh nghĩa là trong khi lúc mà bà xuống núi chính đức thầy đó không nên dùng sử dụng thành tâm. Rồi bất cứ cái dáng nào cũng không nên sử dụng thành thông để mà biểu diễn nó thôi, để mà giải tỏa những cái vấn đề mà lúc mắt về phía mà tâm linh đó, mà không nên để nó nguy hiểm lắm. Bởi vì mà sử dụng một cái thì bà phải trả, và thật sự bà trả, bà đã bị nữa. Khi mà bà qua bên Mỹ rồi bà sử dụng cái thành thông một cái là qua Ấn Độ là bà trả quả liền đó. Anh chị thấy nó ghê ghê lắm chứ không đơn giản đâu, phải không? Nhưng mà bởi vì bà muốn thuyết phục cái nhóm mà dán ma học ở thành nhân học ở Mỹ đó, phải không? Để cho họ thấy rằng không phải chỉ cái khía cạnh bên ngoài di vật này đâu, không, nó có cái khía cạnh quyền bí ở bên trong nữa, mà cái khía cạnh mà đó là cái vấn đề mà xác thực nhất là cái thể phách của con người đó, cái cõi vĩ thái của trái đất của mình, cái cõi thể phách của trái đất mình đó. Nó sát với bên mình vậy nè, bởi vậy mà bởi vì bà sử dụng thần thông là nó liên hệ đến cái thể phách trái đất, mà chính cái thể phách trái đất này là cái môi trường để cho bà phải trả cái quả nặng lắm bằng khi bà là trên qua Ấn Độ,
là qua gì vậy?
Là bà bị cái anh gia cái đấng giáo ở bên Anh đó, không? Họ phái ra mà một nhóm điều tra qua Ấn Độ để coi con bà, bởi vì ông bà Cô Lâm á là cái người mà bà đôi khi là giúp đỡ khi mà bà hội thông học mà giờ qua bên Ấn Độ ha, thì bà giúp đỡ hai cái vợ chồng ông Cô Lâm này, mà hai vợ chồng ông Cô Lâm này có lẽ thiếu nợ thiếu nần gì tùm lum rồi nha, rồi mà không mượn tiền được bà rồi cái thù bả đi. Mới nói bà là lỡ thôi qua bên giáo hội bên anh đó, nói bà là phụ nữ.
Nói bà giam dối trong mấy cái
phép hành động đó. Thành ra cái thái độ cái ông mà trưởng cái đoàn mà về cái chuyện điều tra về bà đó là ông Quốc Minh đó, ông qua coi. Nhưng mà còn có đúng hay không, nhưng mà nó mới cái tài liệu là bà hai người chồng con lo ngắm lắm, nhưng mà bà đâu có biết mẹ rồi đâu. Thành ra người ta vẫn nói, vẫn lề ngán bà, bởi vì cái hình như bà bị kêu bán người ta, mình giả hội kìa. Nhưng mà về sau, đó là bà bị bên giả hội trách tội, bà như là phụ nữ, bị bà đâu có cái gì, đâu có cái. Nhớ là bà có thành tâm nhưng mà không thể biểu diễn cho bên giáo hội thôi. Bên như cái thái độ mà người ta giáo hội cũng là họ đâu có tin, thấy không? Nó họ tin là hai vợ chồng con lên cho là đó, nó rất lớn vậy đó, tầm cái bà này. Nhưng mình về sau rồi đó, bên giáo hội Anh Quốc mà khi mà hội thân học bên Anh mà mình gặp rồi mới thấy càng rõ ràng là cái sự mà ta gọi bà là phụ tử mà do hai vợ chồng cô lên mình bị đặt ra, thấy không? trả thù quá, nó vậy đó, nó thành ra cái ông mà quốc minh nó sao khi mà chết cho ông quốc minh phải qua mà tả lỗi lại đứng trước cái hồn mà tả lỗi lại làm sai cho ông vậy đó, thành ra cái quả đó, cái nghiệp quả của cái việc mà dùng thần thông đó, nó vậy chứ không đơn giản. Thành ra bà nên cái người mà hỏi bà cái dáng mà học này nó chân chính hay là tà rồi đó, bà đâu có nói đâu. Dáng mà học cũng là một cái phong trào mà có thể là giúp cho người ta có thể thoát khỏi sự vô minh, là nếu người ta biết rằng cái ngoài cái thế giới này còn có cái thế giới mà gần nhất mình, cái thế giới song song mình, là cái thể phát trái đất hay cõi biển thái.
Cái đó nghe cái thầy nói thầy phát vậy.
Bây giờ tôi hỏi anh đó, nó cần hết cho không? Bây giờ tôi hỏi anh câu này. Mỗi lần mà bà Blasphemy mà làm phép đó, thì bà ấy sai mấy kiểu tinh linh
sử dụng cái cách gì thái?
Không,
không có cách cái đó.
Bà ấy sai những tinh linh ngũ hành.
Không phải cách gì thái, tôi nói cách gì thái bởi vì cách gì thái. Chứ không phải tinh linh ngũ hành. Nếu là ngũ hành phải cũng có sử dụng nữa. Nhưng mà cái căn bản của việc mà tạo ra thần thông á, bởi vì chính là lúc mà họ có nên vệt mong đó, bà sử dụng cái chìa khóa đó, cái sau chìa khóa mà bà đỡ với bà mà vuốt lên cái thành cái niệm đó là cái chìa khóa, là cái thể phách của trái đất đó, những cái hình của trái đất đó. Thành ra nên tôi mới luôn tôi nói cái thể phách trái đất là một tư này nè, là cái thần thông của cái cõi thể phách của trái đất, chứ không phải tinh linh ngũ hành.
Nhưng mà cái đó
cũng có thử tinh linh ngũ hành nữa để mà
tinh linh ngũ hành là nó thuộc về cõi trung giới đúng không?
Cũng có là không phải trung giới không, nó cũng thuộc cái đất nữa, chứ không phải trung giới không. Trung giới cũng có tinh linh ngũ hành.
Tinh linh
ngũ hành của cõi trung giới gọi là tinh linh dục vọng, còn tinh linh ngũ hành của trái đất là tinh linh thể phách, tinh linh của thái hình. Đấy phải bởi vì học phải nghiên cứu kỹ cái đó mới được. Thành ra mình lầm lộn, mình tưởng chỉ có tinh linh không, nó coi lại, chứ không đó tôi nói vậy đó. Thì các bạn coi nghiên cứu lại đi không. Đó, thành ra nên thành ra bà sử dụng cái thần thông mà Đức Thầy đã dặn không nên sử dụng. Mà sử dụng là phải trả quả. Trả quả mà quả ở cõi trần nó còn nhẹ, chứ mà quả cõi trung giới là 1/5, nên nó khó khăn. Nó đơn giản đâu, đó.
Tinh linh ngũ hành có thể thuộc cõi phách là tôi chưa có bao giờ nghe, cái đó để lát hỏi là anh Văn. Hỏi nhưng làm sao phân biệt được giữa con người thiêng liêng chân thật với bản ngã hay chân nhân mà chúng ta đều biết? Đáp, trước khi tôi có thể trả lời cho bạn, chúng ta nên xác định cái ý nghĩa gán cho chữ bản ngã hay chân nhân, tức là ego. Chúng ta phân biệt giữa ngã thức là treo tâm thức nét, số tình cảm chuông. Tôi là chân ngã và ý tưởng phức tạp và tà vương, tôi là ông Smith và bà Brown. Sự phân biệt này là cái trục chính mà chuyên quân đó tiến triển cái ý tưởng về một loạt các kết sống hay luân hồi đối với chân nhân. Chúng tôi tin tưởng với ý niệm này, bạn thấy rằng ông Smith thực tế tượng trưng cho một loạt kinh nghiệm hàng ngày liên kết nhau ở một sợi dây ký ức tạo thành cái mà ông Smith gọi là chính ông. Nhưng không có một cái nào trong các kinh nghiệm đó thật sự tạo thành chân ngã hay chân nhân. Và chúng không cung cấp cho ông Smith cái cảm tưởng về chính ông, bởi vì ông đã quên phần lớn kinh nghiệm hàng ngày. Và chúng chỉ cho ông cái cảm giác về chân ngã tính bao lâu mà chúng còn kéo dài. Thế nên chúng tôi các nhà thông minh học thiết lập sự phân biệt giữa mớ kinh nghiệm này mà chúng tôi gọi là phàm nhân. Giả tạo vì nó có giới hạn và giả tạm và yếu tố này trong con người đã gán cho họ cái cảm giác tôi là bản ngã, chính cái tôi là bản ngã này mà chúng tôi gọi là con người thiêng liêng thật sự. Và chúng tôi nói rằng chân nhân hay con người thiêng liêng giống như một diễn viên đóng một vai trò trên sân khấu cuộc đời. Chúng tôi thấy cái mối cuộc đời mới của cùng một chân nhân trên cõi trần là một màn trên sân khấu. Và một buổi chiều tối, diễn viên hay chân nhân xuất hiện trong vai trò Macbeth và một buổi khác trong vai Sherlock. Và buổi thứ ba là Romeo, buổi thứ tư là Hamlet hay là vua Lear. Cứ thế tiếp nối lái cho đến khi trải qua hết chu kỳ luân hồi, chân nhân bắt đầu một cuộc đời hành hương dưới hình thức một đứa trẻ nghịch ngợm. Một Arian hay một Túc, nó đóng vai trò của một người phụ kịch, một tên lính, một người nô bộc hay của một người của bán hợp ca. thế đó, người ấy tiếp tục tiến lên, đóng vai trò đàn thoại, đóng vai trò khi thì quan trọng, khi thì vô nghĩa. Cho đến lúc họ rút lui ra khỏi sân khấu với tư cách của nhà thuật sĩ, The Magician. Cái này thì mình biết rồi, tại vì mấy người không biết, họ không có phân biệt được chân nhân phàm nhân, nhưng mà đối với mình thì chân nhân phàm nhân là mình biết hết rồi. Anh thông qua đoạn này, bạn thế hỏi, tôi hiểu, bạn nói rằng chân nhân thật sự này không hề trở lại hồng trần sau khi chết, nhưng người diễn viên nếu còn giữ tình cảm với con người thiêng liêng của mình không thể nào được tự do để trở lại sân khấu trong những vai trò lúc xưa. Nếu họ muốn hay sao? Đáp, chúng tôi nói rằng không, vì sự trở lại như thế trên cõi trần sẽ không thích hợp với trạng thái phúc lạc thanh thiết và vô nhiễm sau khi chết, như tôi sẵn sàng chứng minh. Tức là bà ấy nói là chân nhân là đi luôn, không có cái chân nhân này không có quay lại rồi nhập vào đồng quốc. Chúng tôi nói rằng con người chịu đựng quá nhiều đau khổ oan uổng trong cuộc đời sống, hoặc do lỗi lầm của các người mà họ có dịp cộng tác, hoặc là do hoàn cảnh của họ, cho nên chắc chắn họ có quyền hưởng sự nghỉ ngơi yên lặng và hoàn hảo. Nếu không nói là phúc lạc trước khi gánh vác lại công việc khó nhọc của cuộc đời. Nhưng chúng tôi muốn bàn lại vấn đề này một cách tỉ mỉ hơn sau này. Đây là qua cái đoạn khác trang 56. Tại sao thông niên học lại được chấp nhận? Tại sao thông niên học được chấp nhận? Hỏi tôi hiểu bạn đến một mức độ nào đó thôi. Và tôi cảm thấy cái giáo huấn của bạn rất phức tạp. Chúng nó có phần siêu hình hơn là giáo ma học hay tư tưởng của các tôn giáo bình thường. Bạn có thể cho tôi biết vì sao hiện nay ở Đông Đông Liên Học mà bạn giảng dạy lại gây ra biết bao sự chú ý cũng như oán ghét không? Đáp, tôi nghĩ có nhiều lý do về việc đó và đây là một số lý do. Thứ nhất là các giáo sư khoa học đã phản ứng mạnh mẽ với lý thuyết duy vật của họ hiện nay. Thứ hai, sự bất mãn chung đối với thần học do con người tạo ra của các giáo đường cơ đốc khác nhau. Do các môn phái chống đối nhau càng gia tăng. Thứ ba, sự nhận thức không ngừng tăng trưởng bởi các sự kiện khác nhau về tín ngưỡng, chẳng những chung thiếu sự hòa hợp mà còn khác nhau rõ rệt. Vậy không thể là sự thật được, tức là đạo này khác với đạo kia, và hy vọng nào cũng không kiểm chứng thì không thể là thực tại được, và hy vọng nào không được kiểm chứng thì không thể là thực tại được. Từ một vực tự nhiên này do các tôn giáo đã ước định dẫn khởi và còn tăng trưởng khi người ta quan sát sự mất lực hoàn toàn của chúng trong việc giữ gìn luân lý, trong việc thanh lọc xã hội quần chúng. Thứ tư, sự xác tín của nhiều người và sự chắc chắn của một số ít cho rằng phải có đâu đây một học phái triết lý hay tôn giáo thật khoa học, chứ không phải chỉ hoàn toàn là triết lý. Cái năm cuối cùng có lẽ nên tìm đức tin nơi học phái mà các giáo huấn của nó có tính cách tiên đoán hơn là các tín ngưỡng của hiện đại. Trong cái đoạn này hơi dài, cái đoạn này là cái người hỏi là hỏi tại sao người ta lại chú ý mà người ta lại vừa chú ý vừa oán ghét thông niên học. Thì bài nói là khoa học thì phản ứng lại, từ cái khoa học thì họ duy vật cho không có đích thông niên học. Rồi thứ hai, người ta chú ý đến thông niên học tại vì người ta bất mãn với thần học của bên công giáo. Rồi thứ ba đó là người ta thấy là các tôn giáo đều khác nhau, như vậy thì người ta phải bất mãn bởi vì tôn giáo này nói trái lại tôn giáo kia. Thì phải có cái thông học này ra để họ có thể hiểu được lý do. Thứ tư là người ta nghĩ rằng là phải có một cái môn nào đó mà nó khoa học, thì cái đó là thông học đáp trả cho người ta đáp ứng cái nhu cầu. Nó vừa triết lý vừa khoa học. Thứ năm là người ta thích có một cái gì mới hơn là những cái tín ngưỡng hiện tại để người ta xem nó làm sao. Hỏi, nhưng tại sao học phái này lại được công bố đúng vào thời đại của chúng ta? Đáp, vì lúc bấy giờ xét ra là thuận tiện, như đã được chứng minh bởi sức cố gắng của bao nhiêu nhà nghiên cứu có nhiệt tâm tìm chân lý. với bất cứ giá nào và bất cứ nơi nào nó bị che lấp. Do đó được các vị giữ gìn chân lý cho phép tiết lộ một số điều. Nếu việc thành lập hội đồng liên học nó trễ vài năm thì hơn phân nửa số dân tộc Văn Ninh sẽ trở thành di vật quá mức, và phân nửa số dân kia sẽ trở thành người theo thuyết thần nhân đồng hình và theo thuyết hiện tượng. Hai câu bàn về câu này. Đó là bài nói là bây giờ người ta di vật quá rồi, nếu mà không đưa ra trong nghiên học thì một số sẽ biến thành di vật. Và nửa những người kia thì là đi theo cái thuyết hiện tượng là thuyết quái gì.
Là di cái này là gì, là hủy sinh, chết hủy sinh.
Đó, mày thần sinh, thần nhân đồng hình là ăn tôm.
À, thì cái một cái thì hiện sinh có theo, một cái thì hiện sinh, một cái mà theo cái biết mà nhân thần dạng vật đồng hình thiết đó.
Ừ.
Hay là nhân thần dạng vật mà đồng hình quá đó, ăn cho đâu một xít đó. Ăn cho đâu một xít.
Ăn cho đâu một xít.
Ăn cho đâu một xít đó.
Kiên cao.
Đó, thì á. Cái căn bản ha, cái căn bản của giáo lý thần học mình á, bởi vì các bạn trẻ mà nghe cái đến này á, là cái căn bản của giáo lý thần học không, mà đa số mà cái nhà di vật cực đoan truyền đến bây giờ học vân vậy, những ngày tâm linh là do cái thuyết mà nhân thần giảng vật làm hình thuyết này, nghĩa là thế nào, nghĩa là nếu mà không có mà hướng về tâm linh đó, thì người ta chỉ coi Nên coi không có gì hết, con người chán hết á. Giờ cái thiết này bởi vì á, nên thần giảng vật mà mình biết, nghĩa là con người giảng vật thần linh thượng đế là một. Mà nó biến quá ra. Đó, thần học đưa đến ra cái chìa khóa mà để giúp cho những nhà mà dùng đi đập cược đơn cuồng tính là lần hồi đây về cái đời sống tâm linh là cái thiết đó. Ăn cơ đồ một suýt nè, ăn cơ đồ một suy tiết nè, ăn cơ đồ một suýt nè. Đây là cái căn bản của giáo lý. Khi mà hội thâm học được thành lập rồi, thì giáo lý lý truyền được đưa ra là cái thuyết này.
Không có đâu, mà nói là, mà không có nói cái thuyết thuyết này là của thông nên học.
Ở trong giáo lý lý truyền đó, coi lại đi, đó, nó là căn bản đó.
Nhưng mà cái đoạn này mãi không nói. Ai nói,
anh không có nói, nhưng mà nó là cái căn bản của thần học là đại lượng. Có cái thứ này rồi người ta mới quay về cái đời sống tâm linh. Chứ không thì người di dân họ chỉ nghĩ ở bên ngoài đó mà, họ không nghĩ đến thần linh đường đấy thì trời trời nó ra. Dạng dạng không có gì hết á. Trời chết rồi, tái nát cho tai rồi đã rồi thôi, không có gì hết á. Nên lũ lỗ biết đen thôi à. Thấy chưa? Đó mà tên chính cái thứ này chính là trong giáo lý tiền bà lên kêu mới nhắc lại. Hay là chính Đức Đại Ca, Đức Ca Hát đó, nhà gọi yến này nè, chứ không phải đơn giản đâu. Thành ra là học thông học là học phải đi xong rồi cái đời này, lúc bây giờ người ta mới thấy rằng chính thông học mình đó là cái chìa khóa để giúp cho người ta phá bỏ sự vô minh, giúp cho mọi người duy trì cuộc sống tường tính hướng về những cái tâm linh như vậy. Cũng nhất là có cái thuyết hiện sinh là người ta di vật nó dẫn nó theo cái thuyết hiện sinh. Cái những nhà di vật nó dẫn theo thuyết hiện sinh không nè. Cái tổng này tổng gì tao để chết nữa đừng có gì hết trọi trơn á. Thế là không hả tôi giống như
này. Tôi tra cái chữ anthropomorphism này. Anthropomorphism ở trên cái Wikipedia. Tôi đưa cái link vào đây. Thì đây là cái tính chất mà người ta cho rằng là tất cả những cái nét người hay là cái tình cảm hay là cái tư tưởng của con người ấy là nó phát xuất từ những cái vị không phải là người. Mà cái phần này nó không có tiếng Việt nữa tất chứ. Để coi bây giờ mình dán vào trong cái template để coi nó nói gì.
Nói cho con đây, mình nói cái bút da đó thì nó không có đủ. Để coi nè, con biết chú mà con lớp từ đó, con lớp từ đó, mà con nói nhỏ lắm. Nó trước đó mà nói đến anthropo một chút đó, thì nó có xuất phát từ cái từ anthropo, anthropology. Nghĩa là cái khoa học nghiên cứu về con người. Thấy chưa? nghiên cứu về con người mà nó bao gồm không phải mình nghiên cứu về con người không mà nó bao gồm cả loài dạng vật khác nữa. Mà in embrace among all the things rồi, physiology hay nè, nó đó nó tạo ra là gì, nó thành tâm linh nữa ha, hay là tất cả những chi nhánh khoa học tự nhiên hay là khoa học dạng vật học nữa, đó. Mà nó khám phá là tất cả những biến động các cơ quan chức năng ở trong con người, con thú và cây cỏ nó đó chứ. Thì nó là
ai nó thấy rồi đó, bây giờ để tôi đọc cái này đi.
Đó, thì nó là cái thiết mình nên thần dạng vật đầm hình thức.
Thế để tôi đọc cái này đi. Thì tôi đọc cái này đi. À, thiết thì người là sự quy kết của con người đặc điểm tình cảm ý định và cho các đối tượng không phải con người, tức là quy kết tất cả những gì ý định tình cảm của người ta vào những đối tượng không phải là người. Ước thành được coi như một xu hướng bẩm sinh của tâm lý con người. Thân là sự quy kết các đặc điểm hình thức liên quan đến con người và các khái niệm chủ tử như vậy, như các quốc gia và thế mạnh tự nhiên, mùa màng thời tiết. Cả hai có nguồn gốc cổ xưa như kể chuyện và nghệ thuật các thiết bị hầu hết các loại cây trồng có chuyển nguồn ngôn truyền thống với động vật như ký tự. Tên bắt nguồn từ thuốc có thuyết thần Anthropomorphy, động từ hình thức bản thân có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp nhân chủng học và morph tức là hình thức. Đó là lần đầu tiên được chứng thực vào năm 1753 nguyên văn tài liệu tham khảo từ các tà thuyết của áp dụng hình thức của con người để các Kitô hữu thiên chúa. Ví dụ như thời tiền sử từ sự khởi đầu của con người hiện đại về hành vi trong Upper Paleolithic khoảng 40.000 năm trước đây. Ví dụ về du mục tích hình động vật, tác phẩm nghệ thuật có thể xảy ra. Ngày xưa người ta làm những cái hình mấy con chú từ cách 40.000 năm, đại diện cho các bằng chứng sớm nhất của thuyết thần chủng thần chúng tôi. Một trong những bài cũ hơn được biết đến là một nhà điêu khắc, là một ngà voi điêu khắc ở bên Đức, một con người có hình với cái đầu của một con sư tử, cái con sư tử vàng, tức là hình người đó, hình người mà đầu sư tử. Đây này, cái hình người đầu sư tử đó, hình người đầu sư tử đó. Người đầu sư tử này hình như là một ngà voi ấy, xác định được khoảng chừng 32.000 năm trước đây. Cái này là tiền sử rồi, 32.000 năm là lâu lắm rồi, trước các lần tiếp thường. Nó không thể nói gì đến nguồn án tiền sử tác phẩm nghệ thuật, tài diện tác phẩm nghệ thuật. Một ví dụ gần đây là The Sorcerer, là một cái người phù thủy, một bức tranh trong cái hang động bí ẩn The Three Brothers Arias của bên Pháp. Ý nghĩa của khuôn mặt là không có, nó thường được dành cho giải thích như một loại tinh thần chủ của các loại động vật. Nghệ thuật của thuyết thần này đã được liên kết bởi các nhà khảo cổ học Stephen Mitten với sự xuất hiện của tập quán săn bắn hệ thống hơn trong đồ đá cũ, và ông đã đề nghị luận án sản phẩm là một sự thay đổi trong kiến trúc của những con người tâm trí, một tăng tính hơi giữa lịch sử tự nhiên xã hội và sau giữa lịch sử tự nhiên và học thuyết xã hội. Đây thuyết thần cho các thức tâm để xác định với động vật bị săn bắn, xác định thương mến với động vật bị săn bắn và tốt hơn dự đoán biến động của họ. Thì họ nói rằng là mấy cái người tập quán họ săn bắn thì họ lại thương mấy cái con thú vật thì họ làm như vậy. Trong tôn giáo và thần thoại, tiếp cận đề cập đến sự nhận thức của một thiên chúa là đấng vàng trắng cái hình dạng con người hoặc sự công nhận của các phẩm chất của con người trong các tranh. Thần hoàng cổ đại thường xuyên đại diện là các vị thần thánh và các hình thức và phẩm chất của con người. Họ giống như đấng nhân không chỉ ở ngoại hình mà có tính. Họ có nhiều hành vi của con người để giải thích các hình tượng tự nhiên sáng tạo và các sự kiện lịch sử. Các vị thần đã yêu kết hôn, sinh con và đánh nhau và có vũ khí và cưỡi ngựa và đi xe. Họ điên vì có loại thực phẩm đặc biệt và cần thiết đôi khi hy sinh và làm thực phẩm đồ uống và các đối tượng thiêng liêng phải được thực hiện, tức là con người phải làm những cái trò mà cúng tế đó. Một số vị thần của viết đại diện thái một con người cụ thể, chẳng hạn như tình yêu, chiến tranh, khả năng sinh sản, sắc đẹp hoặc các mùa màng. Vị thần của viết trưng bày như vậy là phẩm chất của con người. Về vẻ đẹp, trí tuệ, sức mạnh, như vậy là điểm yếu. Đôi khi con người tham gia mặc dù ghen tuông giận dữ và ghen tuông pháp luật, tức là mấy vị thần cũng giống tính người ta. Vị thần Hy Lạp như vậy, như là Zeus và Apollo thường được mô tả trong hình dạng con người. Cả hai đặc điểm của con người, tốt đẹp và đê hèn. Từ quan điểm của các học viên, từ các tôn giáo, họ tạo ra hình thức của thần thánh, các hiện tượng có thể coi thực coi là kêu mọc phi thần hoặc đóng góp về phẩm chất của Thiên Chúa đối với con người. Thuyết đã tạo ra như một Thiên Chúa dị giáo đặc biệt nổi bật với Odin vào thế kỷ thứ 3 Syria, được sư trong thế kỷ thứ 4 Ai Cập và thế kỷ thứ 10 ở Italy. Điều này được có giải thích chứ không biết vì vậy Thiên Chúa, con người tạo ra hình ảnh của Ngài, theo hình ảnh của Thiên Chúa tạo ra ông, tạo ra cái gọi là Adam gì đó. Từ chỉ trích một số tôn giáo học giả, các nhà triết học đã phản đối các vị thần thuyết về thuyết này, họ phản đối cái thuyết này. Các nhà triết học Hy Lạp lập luận chống lại quan điểm về các vị thần của thuyết có cơ bản mục đích nếu ra sức và ngựa sư tử có thể vẽ với bàn tay của họ. Nếu mà mấy cái con thú mà nó có bàn tay vẽ được thì nó cũng vẽ rồi, nó cũng tạo ra các vị thần giống như nó. Như vậy thì hình thức mấy con thú mà nó vẽ được nó cũng tạo ra mấy vị thần giống như mấy con thú. Ông nói rằng vị thần vĩ đại duy nhất giống như người đàn ông không phải là hình thức, cũng không phải là hình thức và cũng không phải trong tâm trí. Do Thái giáo và Hồi giáo từ chối thuyết này, từ chối một vị thần thuyết cho Thái giáo lớn. Cái này cầm lên nhé. Cái này nó là một cái thuyết thôi. Và qua đoạn sau những câu hỏi khác. Hỏi có nên xem trong lên học như một từ thiên tài không? Đáp không nên, ngay đến ý nghĩa về sự lan truyền mới mẻ và trực tiếp xuất phát từ các đấng cao cả siêu nhiên hay ít ra thực thể siêu nhân loại. Nhưng chúng ta chỉ nên xem nó với ý nghĩa của sự tiết lộ các chân lý cổ rất cổ cho những người mãi đến nay biết chúng, cũng như chưa an tường sự hiện hữu và duy trì một sự hiểu biết cổ như thế. Tức là cái câu hỏi là có phải là anh em coi thông tin học như một sự tiết lộ bí mật, tiết lộ một những sự bí mật mới của các vị thần tiên không? Thì báo trả lời là chỉ nên coi nó như là tiết lộ những cái điều mà mình đã biết rồi nhưng mà mình không biết, người không biết, chỉ lặp lại thôi. Hỏi: bạn vừa nói đến sự ngược đãi, nếu chân lý đúng như thân viên học trình bày, vì sao nó lại gặp bao nhiêu sự chống đối và tại sao người ta không chấp nhận nó một cách rộng rãi hơn? Đó có nhiều lý do khác nhau, trong số đó chúng ta nên kể đến lòng oán ghét của nhiều người đối với việc được gọi là cải cách. Cái ích kỷ là sự bảo thủ rất mạnh và không thích ai phá rối sự yên tĩnh của nó. Nó thích sự dối trá, dễ dàng và thuận tiện. Miễn sao sự dối trá này không đòi hỏi quá đáng hơn là một chân lý vĩ đại đòi hỏi phải hy sinh hạnh phúc tối thiểu. họ muốn kêu mọi chuyện cứ như cũ, chứ bây giờ đưa ra cái thuyết mới phải nghiên cứu mệt quá, rồi lại bắt họ phải đi sinh này nọ, họ không quen. Động lực trì độn của tinh thần thật là lớn lao, đối với điều gì không hứa hẹn tức khắc một lợi lộc hay một sự ban thưởng nào. Cho nên chúng ta ở vào thời đại phi tinh thần, tức là không có spiritual, không có tâm linh, và có tính thực tế. Hơn nữa, chúng ta nên cứu pháp và tính cách ít quen thuộc. Tính cách ít quen thuộc của các giáo lý trong nền học, bản chất phức tạp của giáo lý trong nền học mà đôi khi trình bày ngược lại, cách giải thích dài dòng mà các giáo phái thường vướng phải, và các giải thích sâu đã làm suy bại ngay cả những tín ngưỡng bình dân, nếu chúng ta thêm vào đó sức cố gắng cá nhân và sự tinh khiết cao độ trong đời sống, mà ta bắt buộc những ai muốn trở thành môn đệ của nhóm nội môn phải tuân thủ. Thế đến một ít người mà các quy tắc luân lý kêu gọi đến nhưng lại thiếu hẳn bất cứ động cơ không ích kỷ nào. Bạn sẽ thấy rõ lý do tại sao thông liên học tiến triển quá chậm chạp và khó nhọc. Đây chính là triết lý của những người đau khổ, họ đang mất hết hy vọng từ giải thoát khỏi cảnh bùn nhơ của cuộc đời bằng các phương tiện khác. Hơn nữa, lịch sử của bất cứ hệ thống tín ngưỡng hay luân lý nào được chứng minh cho chúng ta thấy, lúc sơ khởi đều bị ngăn trở bởi mọi chướng ngại do óc bảo thủ và lòng ích kỷ của con người tạo ra. Chiếc vòng hoa của nhà cải cách quả thật có nhiều gai. Việc phá vỡ các ngôi nhà cũ kỹ rêu phong không phải là không nguy hiểm. Rồi anh ai có muốn bàn về đoạn này không? Và sao bây giờ còn có hai người trong room vậy? Tôi mới gọi mà không biết có vào.
Vào đâu nè, đấy nè.
Thì bây giờ cái đoạn này hỏi là tại sao tôi này học bị chống đối đó. Thì bà nói
là xong đại học bởi vậy thành ra
thành ra nó tiến triển chậm, nó không có được nhiều người theo.
Đây nghe nó cái vấn đề á, vấn đề anh không cho anh em không đi học đi ra đời là mục đích để làm gì? Là có một cuộc cách mạng kìa, mà cách mạng này thì gần lắm chứ không có đơn giản đó.
Anh vừa mới nói cách mạng cái là có cái xe lửa đi ngang liền.
Cái rồi rồi ta. Nó là thật sự nó là cách mạng đấy à, nó là học là cách mạng đấy, nhưng mà bắt đầu không phải cách mạng thì thông thường đâu, nó là cách mạng tâm linh, vì cách mạng tâm linh nên mới có sự chống đối, có bởi vậy thành ra tham gia theo thông học đối diện thành tâm linh. Tại sao mà thông học lập từ năm 1875 mình đến nay à? Mặc dù trên thế giới gần 600, hồi xưa nó gần 600 nước mà bây giờ còn 40 mấy nước à. Nhưng mà hình như 5-6 cái liên minh thông học nó cũng cũng nghĩa là cũng tên đó cũng còn là 60
nước. Nghĩa mấy nó còn cầm, nó cũng cho
thông học rõ ràng cách mạng về tâm linh. Để làm gì? Để nó làm quân bình cái cán cân giữa vật chất và đời sống, vật chất và đời sống tinh thần của người. Mà nếu mà thông học không ra đời thì mà chỉ đi được bất không, thì nhân loại sẽ đi vào cái vấn đề cũng như phải là bị hủy diệt như cái thời Atlantis này, chứ không phải đơn giản. Thì nói vậy ra anh em coi là nếu không có thông học á, thì chỉ đi được bất không, chưa đủ sức để mà chạy đứng cái sự mà cái mà tàn ác nhân loại, cái sự độc ác mà vô truyền thắng hậu của nhân loại như thờ Hút Le hay là thờ Minh Sự Thiên Đàng với Sirini, là bởi vì con người sống hồn người thú thành ra họ không thể nào mà hiền được. Vì lý do đó nên thành ra thâm học làm ra mà người ta còn bị chống đối là bởi vì nghĩa là gần tôi nói 99% nhân loại còn sống trong hồn thú,
nó học phải chống đấu con nào. Thấy có rõ ràng như vậy đó chứ không phải đơn giản không. Anh Giang coi lại cái thân học mình nói vậy đó, nó là một cách mạng về tâm linh. Cách mạng bây giờ thật ra con người như vậy không phải ai cũng giàu mà có duyên giàu thâm học được đâu, không phải đơn giản đâu. Nghĩa là chúng ta đã từng tìm kiếm có nhiều kiếp luân hồi, chúng ta đã từng ở trong hội thâm học rồi, mà phải nói xa hơn nữa đó. Trời ơi, cho Atlantis Anton ở Atlantis, mà tiền kiếp của Anton ở Atlantis, Anton là kẻ thù của thâm học đấy. Nó tiền kiếp của cô Đức Thầy Tư là kẻ thù của thông mà và theo tà giáo đó, theo còn ở trong cái giới mà pháp sư của con người lên hơi ra đó. Nói vậy đó anh em các bạn trẻ không coi lại đi nha. Nhưng mà vì sao mà mới sao mà cái trước năm tư bây giờ được quay về với thông học một thời gian rồi cũng mà bỏ ra là bởi vì những thằng kia có cái nghĩa là có cái căn á, có cái căn tu á, mặc dầu ở phái tà nhưng mà có căn tu đã giúp nghĩa là trong một cuộc chiến mà giữa cái phái tà mà tính sát hại hoàng đế Mạc á, thì chính những thằng kia chính Anson lúc mà là lúc mà tôi còn là Anson đã hy sinh á, đã nhảy ra để bây giờ thấy một một tướng ở bên tay tàn nó phóng lao là nó giết hoàng đế Mạc á, thì anh coi nhảy ra để cứu hoàng đế Mạc, thì chính cái công lao này nên thành ra cái thiết này anh coi mới trở lên mới được thâm học rồi già trở lại thâm học. Nhưng mà cái mầm mống kẻ thù vẫn là kẻ thù thâm học ở tay tàn. Anh em nói là nó là vậy, chính cái thâm học còn vậy rồi đó chứ không phải đơn giản đâu. Vì lý do đó chúng ta thấy là khi mà vào tâm học rồi, anh em có duyên với tâm học rồi, anh em mà một ngày nào anh em mà nhất trí chọn tâm học làm lý tưởng cuộc đời mình rồi, thì anh em sẽ thấy một cái điều này nó là có thể là nghĩa là mình phải trở thành là một chiến sĩ về tâm linh. Phải hy sinh cuộc đời mình cho cái lý tưởng người ta về thâm học là thế nào? Bởi vì chính ở trong cái hiến chương của thâm học, chính Đức Ma Sa ngài đang gợi ý để mà cho nhắc nhở cho cái ban lãnh đạo của thâm học mình luôn luôn nhớ. Bởi vì chính Đức Ma Sa ngài còn một cái nốt mà nó lại chưa bằng cái nốt mà nghĩa là nó tự bán lẻ linh hồn mình cho ma quỷ sai khiến gọi mà ta đã tâm thân học mình có cái từ gọi là mi san si cô giết, tức là cho hồn mượn xác cái nốt này mà nếu mà nó đi sai đường một cái thì nó nghĩa là nó tự hủy hoại cái linh hồn của nó, tự hủy hoại con người của nó. Nó là nó sẽ bị thối quá cả ngàn đó thì lúc tự lâm. Chính cái này là cái chiến chưa của thầm học này lúc mà còn nhắc nhở các giới mà lãnh đạo trong toàn thể các hội thầm học bất thay trên thế giới phải nhớ cái điều này. Ai hòa cái này thì lý do đó là chính Đức Thầy Ma Sa Hàng mới nói rằng hai cái tôn giáo mà có thể giúp chúng ta thoát khỏi sự vô minh, thoát khỏi mà sự mà thì hướng bị dị dâm đó không, thì nghĩa là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, nghĩa là cái thuyết mà Đức Ma Sa Hàng chỉ nói hai cái thuyết hoàn thiện chứ không phải nói như là biết sao biết mà cho nó nói xin chú giáo thì nó về cầm thôi, nhưng mà chính đến mà là nó mỗi người mà mua đi ở trong cái lãnh vực của các nền tín ngưỡng phương Tây thì phải đi luôn nhớ cái chữ hoàn thiện. Có người không thể vừa vào tham được để mà giúp cho mình tiến hóa được, mà mình phải tự tiến hóa là mình phải tự hoàn thiện mình. Krishna biết mà là tự hoàn thiện mình, thiết hoàn thiện. Chính Đức Mạc là ngàn chắc nhở vậy đó. Mỗi người phải tự hoàn thiện. Đức bây giờ mình có thể tiến lên tầm được các cấp. Yếu mà cái Phật giáo à, hồi xưa gọi là Phật giáo thật sự nói là cái thứ giác ngộ là Buddhism. Buddhism thật sự nói là chủ nghĩa giác ngộ, hay là cái Islamic là chủ nghĩa hoàn thiện. Nếu mà nói về cách mạng á, mới không học với lại cách mạng đấy. Chúng tôi cũng nhắc nhở nó rồi, bởi vì nó là chủ nghĩa chứ không phải là tại vì mình coi nó là trời, mình sợ người ta nói thân học là một tôn giáo mới, không thành ra người ta dùng nó là cái thứ chứ thật sự cái ý nghĩa cao siêu của cái từ Krishna, Krishna lý là chủ nghĩa hoàn thiện, chứ không phải thiên giáo đâu, hoặc là Phật giáo chính là cái chủ nghĩa giác ngộ, cái chủ nghĩa. Thành ra con người thân học mình thực sự cái mầm mống của thân học là một người, cách mạng của tâm linh đấy.
Rồi cảm ơn anh hai, bây giờ con dâm vô đây này. Bây giờ mình cảm ơn cái bài chìa khóa tâm linh học này ha. Xong rồi nghỉ một chút rồi lát mình vô mình học tiếp. Để giáo lý đi truyền.
Con giáo giá là bài, con giảm do nó cái dâm rồi nó biết càng tiến rồi.
Bây giờ nói chuyện tự do một chút đi, bây giờ tôi mang nhiều bài quá, hôm nay không quen mình này nên tôi phải đọc hết trơn.
Đất quốc đi, tôi đến căn dạng lâu cả.
Anh làm có gì vui không?
Bình thường không có gì
vậy? Phúc có gì lạ không Phúc? Phúc đi học học thêm, đi môn kia có gì lạ không? Hồi đầu quá thì không chúc anh anh vào, con này anh nghe một cái học hỏi càng mấy chán quá, anh gần mất.
Phúc thì có mấy cái câu hỏi kỳ trước đó, hỏi rồi cậu Chánh trả lời rồi, chúc trả lời, Phúc trả lời lại đó, thì như vậy thì đã xong xuôi chưa, hay là mình bàn thêm một chút về vấn đề đó không? Không biết chị Tuấn có đọc cái email mà Phúc gửi xong rồi anh Chánh trả lời rồi.
Ồ, tôi không có đọc. Tôi kiếm rồi.
Phúc có gì mình muốn bàn thêm về cái đó không hả?
Phúc có ngồi đâu là Phúc đến đâu rồi. Đây có cái bài và đây có cái câu của Phúc. Phúc hỏi về linh hồn theo Thiên Chúa giáo, Phúc hỏi tôi đó. Linh hồn theo Thiên Chúa giáo được gọi là gì thì tôi có thấy là mình tạm Phúc nói rằng là linh hồn bên Phật giáo là A Lại Gia Thất. Ừ, có phải vậy không? Rồi theo Tông Minh học là chân nhân hay chân ngã. Rồi phải theo Thiên Chúa giáo thì là cái gì? Thì tôi nói là Thiên Chúa giáo thì chỉ có một hai thứ, một là vật chất, hai là linh hồn, một là thể xác, hai là linh hồn. Chứ ở đâu có đi vào chi tiết giống như Tông Minh học của mình. Cái lửa đi quá trời rồi, mà ngay đâu có. Bây giờ hai chiếc xe lửa rồi, một chiếc máy bay nữa, ồn không thể tưởng tượng được.
Bây giờ nếu mà mình muốn so sánh đối chiếu giữa Phật giáo, Thiên Chúa giáo và Thông Thiên học về cái danh từ mà mình gọi là linh hồn hay là chân ngã, cái điểm đầu tiên đó là mình cần lưu ý là cái danh từ họ gọi thì nó khác nhau, nhưng mà cái ý nghĩa chính đó thì chỉ có một thôi, cái chân lý là một thôi. vậy thì cái linh hồn hay là chân ngã hay là a đại gia thức là cái gì? Đây chính là cái phần tinh thần.
Cái mà mình cho là trường tồn.
Trong lúc mà mình phòng tâm mình đang hoạt động đó, thì cái phần linh hồn đó, còn ta lại giác thức đó, phần tinh thần đó, đó là cái phần mà giúp cho mình điều hành và vận chuyển tất cả các thể mà mình đang sử dụng. Tức là tất cả bảy thể mà mình có của con người đó, thì phải nhờ đến cái a lại gia thức hay là cái chân đã đó mới có một cái sự gọi là
nó buồn thế nào cái thức bây giờ mình cũng ổn quá đó, bây giờ mình hãy bay nữa để anh ra có một lần ngồi đi chưa hay giờ hai chân mới bay rồi.
Thế là bên đó tạm thời tắt cái ghi âm hay gì rồi đỡ rồi. Thì nếu mà mình cứ suốt ngày mình đi tìm cái danh từ đó thì nó dễ có cái sự lầm lạc, là tại vì danh từ họ khác nhau và họ định nghĩa nó cũng khác nhau. Nếu mà mình hiểu cái ý nghĩa chính của vấn đề đó thì mình sẽ thấy là
thế nó đổi phù ai với anh ai?
Cái sự giải thích đó, cái khía cạnh nó khác nhau đó. Là vì cái mỗi một cái tôn giáo đó, họ có một cái đường lối, cái chủ trương và một cái sự tiến hóa theo cái chủ đó, nó khác nhau. Vì vậy cho nên đó, cái chữ chân ngã, nếu mà mình hiểu đúng nghĩa chân ngã thì có nghĩa là cái ta thật hay là con người thật. Như vậy thì con người thật sử dụng cái con người tạm thời để mà hoạt động cũng như là để tiến hóa ở những cái mà mình gọi là vật chất.
Bây giờ anh hai thì đừng thổi nữa, còn Cúc thì nghiêu cái cô của Cúc lại nên nó có tiếng cạch cạch đủ thứ tiếng hết á. Đó, cái tiếng gù nữa. Giống như tiếng chó sủa thì đủ thứ hết. Bây giờ lại cái tiếng chân của nó cho Cúc chỉ nghe làm tí đi, rồi Cúc vào thì Cúc phải có ý thức. Mấy giờ xe lửa chạy mấy lần nữa, mấy Cúc đưa ngồi ở đâu.
Ok, như vậy đó, thì cái chân ngã hay là con người thật là cái con người tinh thần. Còn khi mà Phật giáo dùng chữ A lại gia thức thì cái chữ A lại gia thức nó có cái tính cách là một cái danh từ nó thuộc về cái tiếng Phạn. Thành ra nếu mà không giải nghĩa chữ A lại gia thức
nó cũng chưa hiểu cái đó
thì mình không có hiểu A lại gia thức là cái gì, mà cứ nghe người ta lặp đi lặp lại. Ở bên Phật giáo thì cứ lặp đi lặp lại A lại gia thức, trong khi lại gia thức, gia thức này mạc ra thức lung tung cả lên, thành ra nó biết rồi, thành ra nó là một cái vấn đề gọi là một cái danh từ để lặp đi lặp lại mà
ngoài hiểu nghĩa
mỗi người hiểu một cách khác nhau, nhiều khi là người ta không hiểu gì cả. Đấy. Mà nếu mà mình dùng cái chữ chân ngã đó thì nó dễ hiểu hơn, hay ngay cả cái chữ linh hồn hay cái tinh thần thì nó dễ hiểu hơn. Tại vì chân ngã hay linh hồn hay tinh thần đó, thì nó thuộc về cái tiếng Hán Việt hay là tiếng Việt Nam thì mình hiểu nó dễ. Còn A lại gia thức đó, thì nó giống như là nó phát thông theo một cái tiếng Phạn. Thành ra mỗi người hiểu một cách khác nhau. Nói tóm lại là ba cái cách gọi của ba cái tính hiểu thì nó chỉ ám chỉ một điều duy nhất là cái con người tinh thần thật sự mà hiện đang trú ngụ trong những người còn sống. Còn đối với những người đã chết rồi thì cái phần đó nó rút ra khỏi bảy thể tạm thời con nghỉ ngơi để con ôn lại những cái bài học, hoặc là chuẩn bị đang đầu thai trở lại làm người trong một kiếp người mới. Đó là trả lời vấn sách là như vậy.
À, cảm ơn anh Văn. Bây giờ tôi có cái câu hỏi này, hồi nãy cho anh Hai này. Anh Hai có nói rằng là bà là bác sĩ đó, thì là bà khi mà bà làm những pháp thuật đó, thì bà biểu diễn lấy quyền năng đó, thì bà dùng cái thể phách. Thì tôi mới nói rằng là có khi bà dùng tinh linh ngũ hành. Thế xong rồi anh Hai nói là tinh linh ngũ hành cũng có nhiều thành phần thuộc về thể phách nữa. Thì anh Hai nghĩ sao? À, anh Văn nghĩ sao? Có tinh linh ngũ hành thể phách không? Theo tôi hình như là không có.
Bây giờ cái vấn đề này nó lại trở lại vấn đề là cái định nghĩa thể phách nó là cái gì. Đó. Mỗi người hiểu một cách khác nhau, thành ra nó cũng là chứ bài đi bàn lại nó không giải quyết vấn đề gì.
Tại vì này nè anh, khi mà tôi đọc cái cuốn thể phách đó, thì tôi suy ra là những cái thể phách nó thì nó là tạo nên bởi những cái bởi những cái nguyên tử hồng trần nó kết hợp lại thành ra, nó thành ra bốn tầng lớp mà phía trên những cái của cái thể xác của mình, thì những cái tầng lớp bên trên nó là những cái môi trường mà nó đưa đi, nào là đưa đi ánh sáng hay là đưa đi điện năng hay là cái mà cái nguyên tử hồng trần ấy, cái gọi là cái cảnh thứ nhất của cái khối hồng trần ấy, cảnh đầu tiên là mịn nhất ấy, thì cái đó là cái môi trường để chuyển đi tư tưởng đó. Còn những cái môi trường nó tư tưởng là đã đồng nhưng mà nó phải dùng cái đó thì nó mới có thể ịn vào đầu óc người ta được. Thế còn tư tưởng thì dĩ nhiên là nó là còn thanh hơn nữa ở trên cái cõi tư tưởng cơ. Nhưng mà khi mà nó muốn nó chuyển đi thì nó phải ịn vào đó người ta, thì nó phải dùng cái mà những nguyên tử hồng trần, tức là cái cảnh số 1 ấy. Còn những cảnh bên dưới thì nó là những cái môi trường để chuyển đi những cái mà mình gọi là Ê tê thanh thì nó gọi là á nguyên tử, hay là gọi là
sub-atomic
hay là nó quên gọi là cái gì rồi, hay là thanh khí cao đó, thanh khí cao. Thì những cái thứ đó thì nó thành ra những cái môi trường để chuyển di điện năng, rồi ánh sáng, rồi âm thanh đủ thứ hết. Thì nó đâu có, nó chỉ là những hạt thôi, nó làm sao nó kết cấu lại để mà tạo thành một những cái tinh linh ngũ hành được. Thành ra tôi không biết rằng là những cái thể phách nó có tạo ra được tinh linh ngũ hành hay không. Anh Nam có ý kiến gì về chuyện đó?
Mỗi một cái cõi, một cái cảnh đó, thì đều có cái dân cư của cái cõi và cái cảnh đó. Thành ra tinh linh ngũ hành hay là các vị tiên, hoặc là những cái ông chú lùn, hoặc là những cái tiểu tiên thần đó, thì có ở rất nhiều các cảnh, các cõi ngoài cái cõi hồng trần của mình. Có khi có ở những cái cảnh mà nó thuộc về cõi hồng trần, nhưng mà mình không có thấy được. Nhưng mà mình có thể cảm được, mình có thể thấy được cái sự hoạt, có cảm nhận được cái sự hoạt động của các vị đó. Còn nói về cái vấn đề mà thể phách á, cái sự hiểu biết về thể phách của chị đó, nó khác với cái sự định nghĩa của anh Hai, và nó lại khác với cái sự định nghĩa của nhiều cái nhà tâm linh học khác. Và Blavatsky định nghĩa cái thể phách nó khác, ông Lebeter và anh em dân định nghĩa cái thể phách nó khác. Là thành ra cái chữ etheric body đó mỗi người hiểu một cách khác nhau. Thành ra rồi ví dụ như là mình đứng ở cái lăng kính của một cái nhà khoa học thì mình không có nên mà gọi là cãi nhau với một cái người đứng ở một cái lăng kính mà hoàn toàn vật chất. Còn nó còn không tin có cái gì gọi là ngoài cõi hồng trần, ngoài cái sự sống này thì không có gì hết. Thì không cần phải cãi nhau, là bởi vì cái lăng kính của họ nó khác. Cái lăng kính của một người đó, nó hoàn toàn dựa vào cái kinh nghiệm của kiếp này hay của những kiếp trước. Đó. Một người mà sinh ra ở cái cõi này, ở cái kiếp này đó, thì họ thừa hưởng tất cả những cái sự khôn ngoan, những cái nghiệp quả, những cái nghiệp duyên của họ từ những cái kiếp trước. Nó thành ra cái bản tính của họ, nó trở thành một cái sự suy nghĩ của họ, nó trở thành một cái quan niệm của họ, nó trở thành cái thành kiến của họ. Nói về thành kiến, khi một người đã nghĩ một vấn đề gì là như vậy đó, mà không chấp nhận những người khác đó, thì không bao giờ mà có thể mà mình nói cái gì mà người ta có thể mà chấp nhận được, bởi vì nó trở thành một cái thành kiến rồi. Ngoài cái đó ra họ không nghe cái gì khác, mà họ chỉ nói cái đó thôi, và họ muốn những người đó khác là nghĩ giống họ, thấy giống họ. Thành ra cái vấn đề mà thành kiến là cái trở ngại lớn, rất là lớn, prejudice rất là lớn. Khi mình thảo luận một vấn đề về, nhất là vấn đề về nó thuộc về cái quan niệm siêu hình hay là tín ngưỡng hay là tin văn, nó rất là khó. Thành tự ra đối với những cái chuyện đó thì mình chỉ có tôn trọng ý kiến của mọi người, của mỗi người. Còn nếu mà bây giờ mình muốn nói mà mình đứng ngoài cái vấn đề đó, vượt lên trên để hiểu chân lý, thì nói lại là một cái vấn đề khác. Muốn hiểu chân lý thật sự đó, thì mình phải đứng ngoài, đứng trên cái con người tầm thường của mình, con người phàm ngã của mình, đứng trên cái quan niệm về thành kiến, về cái thông thường của mình, thì mình mới có thể học thêm về chân lý được. Chứ mình còn nghĩ, ví dụ như mình còn nghĩ tôi là Phật giáo, kinh của Phật là nhất, Phật nói gì là bảo đảm, là không có cái gì sai mà nhất định là đúng, thì không bao giờ một người như vậy có thể đi học hỏi thêm cái gì của bên Thiên Chúa giáo, hay ngay cả họ cũng không thể học cái gì thêm bên Phật giáo, bên Thiên Công Tông đi học. Bởi vì họ đã nghĩ như vậy thì họ không chấp nhận những cái gì khác. Vấn đề này nó xảy ra không phải đối với người Phật tử, mà ngay cả đối với những người thông niên học bây giờ cũng vậy. Thông niên học hay Phật tử hay thiên công chiên chỉ là một cái danh từ của một người mà đi theo một cái tín ngưỡng nào đó. Khi mà họ nhất định những điều họ biết là đúng nhất, và họ không chấp nhận những cái gì khác những điều họ biết, thì cái đó mình phải kính trọng và mình chấp nhận, mình không cần cãi với họ, mình chúc lành cho họ, mong họ tiến bước trên con đường của họ. Còn riêng mình á, mình muốn tránh đi vào cái trường hợp mà bị thành kiến, mà đi vào cái trường hợp mà gọi là cuồng tín độc đoán, chỉ biết có giáo lý thông tin học, không biết cái gì khác, ngay cả không cần biết bà Blavatsky, không cần biết ông Krishnamurti là ai, không cần biết bà Bà Lê là cái gì. Thì đó là mình tự mình đóng chặt lại những cái cơ hội để mở mang thêm sự hiểu biết hay là đón nhận những tư tưởng mới, thì mình không còn nữa. Đó. Thì cái chuyện đó bây giờ nó xảy ra như vậy. Thành ra cái thể pháp hay là bất cứ một cái thể gì là những nó là một cái vấn đề nó rất là tế nhị. Bởi vì trong giáo lý căn bản của bà Blavatsky đó không có đề cập một cách rõ ràng về vấn đề đó. Và nhiều khi bạn chẳng nói gì gọi là etheric body trong bảy thể của con người hết. Đó. Nhưng mà các vị mà huynh trưởng mà học theo giáo lý thông niên học hồi xưa đó, học theo những cái văn bản kiến pháp theo lối xưa đó, thì nhất định là phải có thể phát. Bởi vì thể phát được và vừa rằng ông Leviter dạy là một trong những thể của con người. Thành nữ bây giờ mình cứ đem ra mình nói ô mà bác sĩ không có nói vậy thì cũng chẳng bao giờ đi đến đâu. Nó chỉ đi tới cái sự gọi là cãi cọ lôi thôi thì chẳng đi tới đâu. Đó. Thì chỉ có khi nào mình trở về với cái thiền, suy gẫm và nối kết, cố làm sao để những cái dòng tư tưởng nó hòa hợp với nhau, để nó make sense, nó có lý trên cái con đường tu học của mình. Thì ví dụ như mà mình nhận được cái ánh sáng của trực giác, mình hiểu, thì mình trình bày ra, người ta chấp nhận, người ta chống đối, cái đó quyền của người ta. Nhưng mà nếu mà chân ngã mình nói như vậy và trong tâm mình nghĩ rằng cái đó đúng thì mình cứ giữ cái đó. Nhưng mà không có nghĩa là mình nghĩ là chỉ có cái điều mình nghĩ như vậy mới đúng. Mình nên là cũng lúc nào cũng mở thêm cái tâm, mở thêm cái trí, xem những người khác nói thế nào, học hỏi thêm. Tôi chỉ có thể nói thêm như vậy, bởi vì cái đề tài này đó, tiếng Anh nó gọi là a dead horse, con ngựa nó chết rồi, không cần phải đánh thêm, đập thêm thì nó cũng chết rồi, chẳng đi tới đâu, không cần phải nói lăng nhiều. Vấn đề coi như là đóng sổ, một cái kê khóa sổ, không cần bàn nữa, có vậy thôi.
Mà nói lâu lâu nghe anh là ban ra, anh là bà là thử thách của cái đất là quan trọng lắm.
Thì cái đó anh nói thì cái đó cái trước mình đã bàn này là mỗi người là có một cái. Anh hai anh nói như vậy, anh Minh có ý nghĩa về vấn đề như thế nào, phúc vĩ thế nào, chị cho làm nhiều sọ. Thì cái đó là mình phải vượt qua. Đó. Ngay trong nhóm học mà mình có những cái chuyện đó mà mình không vượt qua được thì làm sao mình có thể mà gọi là mình vượt qua cái phạm ngã cái của mình được.
Thành ra tôi nói bởi vì thâm thiên hảo nó là một cái hậu tự do,
đúng là
mỗi người có quyền tự do phát biểu ý kiến, là mỗi quyền mỗi người có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận. Anh em nhớ vào thâm học phải nhớ cái điều này nha, có quyền chấp nhận cái điều người ta nói, mà cũng không có quyền cũng có quyền không chấp nhận cái điều người ta nói, mà cũng có mình chấp nhận hoặc là không chấp nhận là cái quyền tự do của mỗi người không riêng. Dạ, nhớ cái điều này. Còn người ta nói thế nào người ta nói. À, đối với người tham học là phải luôn luôn sống với chân lý. Tôi nói có sắc, mắt có chứng. À, còn cái người chấp nhận hay không chấp nhận, nó là quyền của mỗi người. Dạ, à, ở vậy thành ra, khi mà tôi nói cái thể pháp, tại sao có cái thể pháp? Nếu không có cõi diễn tháng, không có thể pháp cái đó, thì làm gì có cái thể pháp mà chúng ta học. Thấy chưa? À, đó là một cái mình phải suy nghĩ. Cái đường hợp lý thì chấp nhận, còn cái đường gì mà phi lý thì mình không chấp nhận. Đơn giản là thôi. Con người ta có cái chút,
rồi sao?
Suy nghĩ
có để hết trái đất rồi sao?
Đó, thầy tôi nói là con người ta có cái trí thì phải suy nghĩ. À, cái điều này sai, mình không chấp nhận. Nhưng mà ở đại thông học có thêm một câu à, khi mà chúng ta bác cái gì điều gì đó, chúng ta phải khôn ngoan, chúng ta phải sử dụng ngôn từ ái ngữ để mà đừng làm mất lòng người khác. Cái điều đó là cái quyền tự do trong hội đó, trong đó chúng tôi xin nhắc lại cái điều này. Anh em nhớ cái điều này.
Nhưng mà có thể phát cho đất thì anh làm gì đâu mà cứ phải mang ra hoài.
Ở đây nên thành ra tôi đã nghiên cứu sách của ông Đức Sina. Sina Tarela là vị hội trưởng hội thân học thứ 5 của chúng ta đây. Thì ông này nói rõ ràng có cái thể pháp của trái đất.
Cái dạ, này anh nói rồi.
À, thì tôi nói vậy đó. Ông kể nó rõ ràng là lỗi. Thì tại sao mình này không chấp nhận? Thì tôi nói vậy thôi. Đó là của người
nhân, mà tôi nói
là ở gì có cái thể pháp nên phải có cái thể pháp cho cái đó. Con người có thể pháp thì đương nhiên là phải có cái thể pháp cho cái thể pháp của cái đó. Và điều này ông Gina ông đã xác nhận rõ trong cái sách của ông. Thì tôi
nhưng mà cái điều đó có lợi cho mình không?
Để mình bị sai lầm, cái gì cũng như cái thể biến hết là mình bị sai lầm. Ở dù cõi, cái cõi trần của mình á, nó có bả cảnh. Mà bả cảnh này á, chính là như nào là xác định rõ ràng không? Ba cái cảnh cao á, tức là cảnh nguyên tử, á nguyên tử và siêu vĩ thái. Thì chính cái cảnh, ba cảnh cao cõi trần này, ba cái cảnh này là nơi mà có sự hiện hình của các hồn ma trên đất nghĩa địa. Và điều này chúng ta thấy có nhiều, bây giờ ngang ngã ở trên đó, chúng ta đang nói là rõ ràng là có chứ đâu phải sai đâu. Đó, tôi nói vậy đó, tôi nói có cách mà có sự trải nghiệm nữa. Còn nguyên chấp nhận hay không là về đó. Không, già đó. Có một cái cảnh thấp đó, mà chính là ba cái cảnh cao ở trong cái cõi trần này á,
chính ông Sina ông dùng thần nhãn ông đã thấy được những cái vị thái hình bậc thấp, những thái hình bậc thấp á, nghĩa là thái hình cái đất của mình có giờ có cái thái thấp mà, thấy chưa? À, thì cái vị thái hình bậc thấp này là tạo ra các loại sinh linh ở trên trái đất của mình nè, tức là thần mây, thần lửa, thần gió, thần nước, tiên nữ rồi các thổ thần, thổ địa rồi, đó, đó là các sinh linh. Cho nên ngũ hành ở trên trái đất này là do cái thể phách của trái đất tạo ra đấy. Chứ nó có sắc mắt cho chứ không phải nè. Dạ, cái con người của mình mà nếu không có thể phách này thì ra cũng không có nghĩa đúng hả?
Anh hai, chuyện nó biết rồi, bây giờ đó, cái đoạn nào cách của anh nói rằng là mấy cái thể phách của trái đất tạo ra tinh linh ngũ hành, anh phải đọc cho tôi nghe con.
Đấy, cái tôi nói, đó là tôi nói cái sách này đó, tức là cuốn Evolution of Kingdom Human.
Đâu đâu cái trang nào đâu anh đọc được coi.
Đây, đây này, đây này, đây này, cái này là tôi đã dịch ra rồi đó. Nè, đỡ tôi học cho bạn nghe, mà nghe ổng diễn đạt nè. Các hình dáng ra trong cái biểu đồ mà ông đã giảng dạy ba cái sinh linh là ba cõi đó, không thì ở cõi trần á, tức là các hình dáng mà được làm bằng chất ở vùng mình có cái vùng vĩ thái thuộc vật chất hữu hình đó, tức là các hình dáng được làm bằng chất của vùng vĩ thái, vùng vĩ thái thuộc vật chất hữu hình đó thì có cùng một mẫu hình kiếp sống, kiếp sống hơi bị phân hóa. Trong khi đối với các kiếp sống của các loài trầm thú mà thì sự phân hóa có phần lớn hơn. Để là ổng giảng giải cho chúng ta biết mình ba cái cảnh mà mình ba cái cảnh mà cao của cái tổ trầm của mình đó.
Phân hóa nghĩa là phân hủy hay là cái gì?
Phân hóa nghĩa là cho các kiếp sống các loài khác nó bị phân hóa là cho chậm hơn vậy đó.
Phân hóa là bây giờ anh đọc bằng tiếng Pháp cho tôi nghe đi, anh đọc tiếng Việt tôi mới hiểu mấy.
Tôi dịch ra vậy đó, còn để cho tôi...
Anh đọc như vậy tôi đâu có hiểu, tự nhiên phân hóa là quái gì?
Dạ là tham phát như thế là nó chưa, nó được ra các loại khác nó đang biến hóa ra vậy đó, phân hóa là gì? Mà mà đi xuất xe đó là phân hóa.
Nó là phân hóa?
Nó là cái bằng internet rồi đó, internet xong là phân hóa đó, tôi nói cầu rồi đó. Còn loài kim thạch nào có một sự sinh tồn song hành, vừa có hình dáng vừa có kiếp sống, như hình dáng thì được cấu tạo bằng các nguyên tố hóa học khác nhau, còn kiếp sống được biểu hiện theo một loài kiếp sống đã quen kiến tạo bằng chất có loại hình kết tinh theo một loài kiểu mẫu tồn độc, tức là các loài khác nó đây nó thật, nghĩa là ở đây theo quan niệm ổng có hình nhãn thôi, nghĩa là muôn loài khác được cấu tạo qua cái kỹ thuật mà cái bằng hình học của Đức Thượng Đế đó.
Thì cái này mình biết đó. Rồi mình biết cái cách đó là khuôn của cái thể xác, thì đầu tiên người ta cấu tạo để vía xong người ta phải nên cái thể xác là cấu tạo thể xác.
Làm sao kinh doanh nó chính
đó là năng lực nghĩa là nội lực, anh hiểu không? Ví dụ như là mình mà tập nội công nhiều á là cái thể xác của mình nó
có thể hiện lúc đó,
chứ nó không phải là một cái thể chống độc lập. Tôi không có tống gì
là tôi
trước khi tôi ra đời tôi cũng có tống là thể xác của tôi,
chứ mà không có thể sau khi
ra đời tôi cũng không tống là thể xác của tôi.
Đó tôi nói vậy đó, nghĩa là hoàn toàn độc lập đối với tôi là trường là hoàn toàn độc lập. Nói tôi biết là không có tống anh đó là gì, nó tạo được cái thể xác của chúng ta hôm nay. Đó. Nếu mà không có thể thất con người chết tan rã ngay.
Anh nó lo mấy câu đó không à?
Đó cái lập trường đường như vậy. Tôi nói có sắc, mắt có chính,
không phải là em dịch sai.
Không sai tôi nói vậy đó, tôi nói vậy không sai.
Để nói anh scan lên đi rồi mình cùng đọc. Anh scan lên những tiếng này tiếng Pháp, tiếng Anh gì đó tôi đều hiểu hết. Rồi bây giờ mình qua giao lưu với truyền nhé. À, bây giờ tới trang 291, giao lưu với truyền niệm cuốn 1. B. Những đấng giám sát, watcher, cai quản loài người trong suốt thời đại Satya Yuga và những tiểu thời đại kế tiếp, chỉ đến lúc bắt đầu giống dân thứ ba, sau đó là những vị tộc trưởng, Patriarch, lãnh tụ, hero, thần linh, man, cũng như trong các triều đại Ai Cập được kể ra bởi các vị tư tế đến Solon. Solon quái gì? Các Diani lâm sàn với đẳng cấp tắt dần xuống đến vua Men và các vị quốc vương của các nước khác. Tất cả đều được ghi lại cẩn thận, xét theo quan điểm của các nhà biểu tượng học. Thời đại thần thoại này dĩ nhiên chỉ được xem như là câu chuyện thần tiên. Tuy nhiên vì trong các niên sử của mọi quốc gia đều có các truyền thuyết, thậm chí có cả các niên sử nữa về các triều đại thánh vương đó, về chư thần linh cai trị con người, tiếp theo sau là các triều đại các vị anh hùng hay các vị khổng lồ, giants. Nên không hiểu tại làm sao mà mọi dân tộc đang tồn tại, một số dân tộc bị ngăn cách với nhau bởi những đại dương mênh mông và thuộc về các bán cầu khác nhau. Chẳng hạn như người Peru và mấy tay các thời xưa cũng như là dân Chandia lại có thể tạo ra các chuyện thần tiên giống nhau theo cùng một trình tự diễn biến. Tuy nhiên vì giáo lý bí nguyện dạy về lịch sử, mặc dù có tính cách truyền thuyết và một môn sâu lịch sử này vẫn còn đáng tin cậy hơn lịch sử phàm tục, nên chúng ta có quyền tin tưởng chẳng kém gì bất cứ kẻ nào khác, dù là có theo một tôn giáo nào hay theo chủ nghĩa hoài nghi. Giáo lý bí nguyện cũng dạy rằng các đấng Diani Buddha thuộc hai đẳng cấp cao nhất mệnh danh là những vị giám sát hay kiến tạo, the watchers or the architects, đem đến cho nhiều giống dân khác nhau những vị thánh vương và lãnh tụ của họ, nhân loại biết bao ngành nghệ thuật khoa học. Và các vị thánh vương đã tiết lộ cho họ những chân lý thánh đạo thuộc về thế giới tinh thần. Như đoạn kinh Sinha đã nói, các vị giám sát, giám cần và người chỉ loài người, họ chính là họ. Who are themselves. Yubu chỉ vì trong dân gian thời cổ đã hoàn tất chu kỳ tiến hóa của họ trên địa cầu và trên những bầu thế giới khác trong những cuộc tuần hoàn trước. Trong những chu kỳ sáng tạo tương lai, các vị ấy sẽ tiến lên những hành tinh hệ cao hơn với hành tinh hiện tại của chúng ta. Và trên đó những thành phần ưu tú của nhân loại, tức là những người tiên phong như con đường tiến hóa khó khăn cực nhọc sẽ thay thế cho những vị tiền bối. Trong chu kỳ sáng tạo tới đây, những người của chu kỳ hiện tại sẽ trở nên những nhà hướng dẫn lãnh đạo của cộng đồng nhân loại tương lai. Và chân thần trong giai đoạn này vẫn còn bị giam hãm một cách bán ý thức cho những loài động vật thông minh nhất. Và nguyên ý thức của chúng có lẽ còn đang làm kinh động những đơn vị tiến hóa nhất trong các loài thảo mộc. Đó là diễn trình của những chu kỳ tiến hóa theo quy mô con số 7, bao gồm 7 loại tính chất trong con người, tính chất tâm linh hay thiêng liêng, tính chất thần bí hay bán thiêng liêng, tính chất trí tuệ, tính chất đam mê, lệ thuộc bản năng hay nhận thức, tính chất làm về bán thể chất và thuần thể chất. Tất cả những tính chất đều tiến hóa từng chu kỳ đi từ loại này sang loại khác, theo một chiều song đôi ly thân và hướng tâm bao gồm tất cả 7 khía cạnh. Nhưng tổ chung cái tinh hoa tốt giáo vốn là một. Tính chất thấp kém nhất sẽ tất nhiên là cái phụ thuộc vào năm giác quan của con người. Thật ra theo các áo nghĩa thư cổ xưa nhất có tới 7 giác quan, chúng ta sẽ trình bày vấn đề này sau. Đời sống hữu đức của con người, loài vật và cây cỏ từ trước đến nay vẫn là tiểu thiên địa, phản ánh một đại vũ trụ còn lớn hơn. Theo cùng nguyên lý đó, vũ trụ cũng biểu lộ từng chu kỳ và mục đích tiến hóa của vô số chúng sinh cùng hấp thụ sinh khí của sự sống duy nhất, the one life, xuyên qua trào lưu tiến biến không ngừng mỗi nguyên tử trong vũ trụ vô biên, tiến hóa từ trạng thái vô sắc tướng đến trạng thái vật chất, hoàn toàn biểu lộ rồi quay trở về, vượt lên từng giai đoạn với mỗi chu kỳ mới, để ngày càng tiến gần đến mục đích tốt cao cùng tột để cho mỗi nguyên tử có những cố gắng công phu cá biệt có thể đạt tới. Có giới sư thức và hợp nhất là một cái đại ngã duy nhất, the one unconditional all,
những tiến trình hành hương lâu dài đó phải đi qua một con đường trong gai khổ nhọc, con đường Phật tiên đi xuống rồi lại được phần nào dịch trở lên, trực chỉ lên đồi. Cũng vậy tiến đến cùng. Đây rồi anh Văn, anh Hai có muốn thảo luận và bàn về cái đoạn này không? Cái này chắc cũng giống như những cái mình học rồi ha.
Mình lựa một cái đoạn nào đây rồi mình đọc với cái đoạn đó. Bắt đầu từ lúc chị đọc đó, cái đoạn nào mà chị thấy là...
Bây giờ đó cái trước hết là cái thời đại Asia Yuga là gì? Tôi không biết.
Cái này chắc anh Hai cần, anh Hai có thể nói.
Asia Yuga.
Sakya, nếu cả hát trình bày lại nhưng mà hồi thời sau khi mà chết rồi có khi không học chưa cái diễn này chưa ra nên các đệ tử của bà mới đi lục ra sao ra những cái mà trong những giáo lý bí truyền mà viết ra thì có một phần nói về Yuga này thì cái Yuga đó nói về sai sót cái Yuga ở trong này đó, là cái giai đoạn cái hoàng kim thời đại hay là chân lý thời đại là cái thời đại xuống. Mà cái Sakya Yuga người ta còn gọi là Rishya Yuga, nó thì nó kéo dài là 4.000 năm này là 1.000 năm trên trời á, 4.000 năm trên trời. Mà thường thường một Yuga theo cái phép mà tính toán của Ấn giáo thì thường 1 căn 3 đó, 1 căn 3 nó bằng một cái Yuga thì nó bằng 1/1000 của 1 căn 3. 1 căn 3 có thể là 1 kiếp thôi, 1 kiếp của Đức thì để sáng tạo. Thì ở đây theo là lão kia anh giải thích là mỗi cái Yuga nó cũng như là một cái tuổi của một trái đất của mình, tổ thế gian của mình như là một. Đối với cái thế gian của mình á, thì cái Yuga nó kể như là 1 năm ở trên trái đất của mình, mà từ 1 năm trên trái đất nó bằng 1.000 đó, 1 năm, một ngày đó, 1 năm ở trên trời nó bằng 1.000 năm ở trái đất đó. Vì lý do đó một cái ta Yuga hay Sakya thì nó là bằng 4.000 năm. 4.000 năm ở trên đời, nhưng mà đối với trái đất á, đối với ở trái đất thường thường ở trong cái giai đoạn mà ký ta như ra hay là sách ra như ra, nó có hai cái thời kỳ. Một cái thời kỳ gọi là cái thời kỳ mà giao thời á, sang như ra, nghĩa là giao thời giữa cho ban ngày và ban đêm, hoặc là giữa ban đêm và ban ngày ở trên trái đất của mình á, gọi là sang như ra hoặc là sang như dân xa. Thì hai cái thời kỳ này nó kéo dài lớn 400 năm ở trên đời. Vì lý do đó cái chu kỳ của Sakya Yuga nó kéo dài lớn 4.800 năm trên đời. Nhưng mà trái đất của mình nó kéo dài tới ở đây nó là 1.728.000 năm. 1.728.000 năm. Ở trên trời mà cái này nó tính cái số tròn á, tức là 360.000 do đó một cái thời đại mình hoàng kim thời đại có thể là nó kéo dài tới 1 tỷ. Nếu mà nói đến 1 kiếp của Đức Tự Đại sáng tạo thì nó có thể kéo dài tới 1.728.000 năm ở thế gian của mình. Đấy, nó hoàng kim thời đại nó là như vậy. Là cái khi mà mình nói cái thời đại này là
mấy tỷ ra, trái đất này nó sinh ra từ mấy tỷ năm,
4 tỷ đâu theo ấn giáo á, người ta tỉnh là tính cái tuổi của trái đất của mình như là một cái tuổi của đứa thằng bé sáng tạo thì nó bằng 4 tỷ là 200 mấy triệu năm đây,
tức là nó đã trải qua 4 tỷ năm rồi.
Nó hơi ở nghĩa là 4 tỷ 320 triệu năm, nghĩa là theo cái cách tính của ấn giáo, nhưng mà bây giờ giáo khoa học người ta cũng đã khám phá cái tuổi trái đất của mình nó lâu là 4 tỷ 400 triệu năm. Thế đó thì cái điều này nó cũng xác thực cái lần đúng thôi, nó rõ ràng như vậy mà, không
về như ở trong cái đoạn này thì nói rằng là cái hoàng kim thời đại này đó là nó chấm dứt lúc bắt đầu của hương thứ ba, như vậy nó có nghĩa là hoàng kim thời đại là nó áp dụng cho hương thứ nhất với thứ hai, tại vì hương thứ ba vừa ra cái là nó hết rồi
đó, cũng có thật là đúng rồi, thì mà hoàng kim là nó đúng với vàng không mà lại mà bằng vàng không mà chưa đúng thời đại, nghĩa là tới lúc đó nó còn chưa có gì hết rồi, chân lý thời đại là không có gì hết rồi. Là sao không có sự kiện tự lớn
chị cứ gần đi nhất cái thứ hai thôi, không có làm đâu, có chồng mấy người suýt bom nữa
nè. Mà bóng hai không mà bóng ma chứ thầy thoát không á, bóng ma thầy thoát
thì đi cũng đâu có gì hoàn kim cho lắm.
Tự nhiên mình hai cái vấn đề đó là nó trong cái sự của mình đưa lại mà
thì đến lúc mà có những lần thứ ba cái là kết quả thì hay là bắt đầu vô ra
hoa nó vào cái là kali nhất hôm năm nó qua thấy ta như ra nữa. Cái Theta Yuga tức là bạch quang thời đại, dù hồng quang thời đại. Theta Yuga nó kéo dài lối 3 tỷ 600 triệu năm. Nó nghe theo ấn giáo này, còn Deva Yuga nó kéo dài tới 2 tỷ 400 triệu năm.
Nó vậy cộng lại thì nó nhiều hơn 4 tỷ rồi.
Không, nghĩa là theo cái test và tính toán hành
trình. Tính như vậy là sai rồi,
nhưng mà 4 tỷ là 4 thời đại chứ không phải mà thời đại hoàng kim rồi tới
cái
không phải rồi, đó coi lại
bây giờ cái trái đất của mình nó có 4 tỷ năm mà nếu ông cộng lại thành 7 tỷ năm thì chết rồi.
Không phải, nghĩa là tôi nói nghĩa là duyên cái một tuổi của cái tuổi mà của đức thượng đế sáng tạo mà gọi là một ngày thì nó bằng 4 tỷ 320 triệu năm, nó vậy đó. Đó là cái tuổi của đức thượng đế sáng tạo của mình thì người ta đón vậy thôi. Nên là nó chung hết 4 cái thời đại này nó mới ra cái con số 4 tỷ 300 triệu.
Anh bốn cái tất cả 4 cái anh nói
đâu bốn cái con số mà 4 tỷ 320 triệu năm, tôi nói vậy
cả 4 thời đại nó mới có 4 tỷ, mà bây giờ mỗi thời đại lại nhiều như vậy cộng lại thì làm sao thành 4 tỷ được, nó thành ra 7 tỷ chứ.
Không phải thì nói gì sao, tôi nói cả
cái đó cộng lại được coi
thế nè, cái thời đại thứ nhất á là 1 tỷ 728 triệu năm là cái hoàng kim, hoàng kim thời đại phải không? Rồi cái bạch quang thời đại là 3 tỷ nè,
3 tỷ thành 4 tỷ 7 thôi,
3 tỷ 6 và ba nghĩa là 1 tỷ, ba triệu 600 ngàn năm trên trời đó, ở dưới đất mình là 1 tỷ, nghĩa là cái bạch quang thời đại đó, nó là 1 tỷ 296 triệu năm. Còn cái hồng quang thời đại thì nó kéo dài lâu 864 triệu năm. Hắc ám thời đại hay là sinh mệnh thời đại thì nó kéo dài có 432 triệu năm, như vậy là nó chỉ có 4 tỷ 320 triệu năm. Nó
nói 3 tỷ mấy thì tôi mới thấy là quá trời của đất luôn.
Ba trăm mấy cũng ba triệu sáu trăm ngàn năm ở trên trời đó. Mình phải nhân 1 ngàn nữa thì nó mới ra cái giờ số bệnh. Nhân
1 ngàn mấy 3 tỷ mấy thì chết rồi. Đây là bất sai.
Không phải không? không phải nhân nhận nhân 360 tổng, nhân 360 tổng chứ không nhân 1 ngày.
Okay.
Cái từ đó, bởi vì coi lại cái tính nên có tính ra trong ngoài, trong ngoài có tính nữa. Dạ, tôi nói vậy đó, coi lại, cho có tính lại. Nó chỉ có 4 tỷ 320 triệu năm là một tuổi của Đức Thị Lê Thánh Đại. Thì đó là cái kinh sách lúa truyền của ánh giáo nó tiết lộ vậy. Yeah. Nhưng mà ta học bây giờ hồi 8 tháng là một tuổi tới đó chúng mình 4 tỷ, nhưng mà 4 tỷ mấy thì nó cũng gần gần đến. Vậy thôi vậy.
Ok. Bây giờ
là
những vị tộc trưởng lãnh tụ Hero Thần Linh rồi. Cái đoạn đầu tiên tôi thấy lộn xộn quá. Cái đoạn đầu tiên tự nhiên mới vào Đại Hoàng Kim, xong rồi là cho đến bắt đầu đúng hôm thứ ba, sau đó các vị tộc trưởng, rồi các vị lãnh tụ, các vị thần linh. Mấy cái này thì anh ai Linh Văn ý kiến nhỉ? Rồi gọi là các vị đã là các vị thánh vương. Đấy, tức là những cái thời mà có Đức Giang Thứ Nhất mấy Đông Giang Thứ Hai là có cái vị Thánh Vương à. Rồi Đông Giang Thứ Ba là không có Thánh Vương nữa. Đến Đông Giang Thứ Ba là có Chư Thần Linh cai trị con người là Triều Đại các vị anh hùng hay là khổng lồ. Giant. Anh đang nghe kể như vậy làm đầu nữa.
Nếu mà mình đọc giáo lý truyền mà chỉ đọc khúc này thôi mà không có ráp nối với những cái điều mà mình đã học đó, mình nhận biết đó, thì mình thấy nó không có, nó lộn xộn, nó không có liên kết gì với nhau hết.
Đúng rồi.
Cho nên mình phải cố gắng để mà nối kết với những cái giáo lý căn bản, với lại những cái phần mà mình học từng những cái đoạn kinh trước đó, thì như vậy mình mới hiểu nó rõ rệt hơn. Bây giờ tôi đọc lại cái đoạn đầu của cái phần B.
Vâng.
Thì cái phần đầu này. Những đấng giám sát cai quản loài người trong suốt thời đại Satyayuga và những tiểu thời đại kế tiếp cho đến lúc bắt đầu giống nhân thứ ba, thì những đấng giám sát này đó thì người ta gọi là Patriarch, tức là tộc trưởng, Hero lãnh tổ, hay là Man là thần linh. Cũng như trong các triều đại Ai Cập được kể ra bởi các vị tư tế, các vị ở trong cái lãnh đạo ở trong Ai Cập giáo đó, các Yana lâm phàm với đẳng cấp thấp xuống dần đến vua Min và các quốc vương của các nước khác. Thì cái chuyện này mình phải hiểu như thế nào? Trong cái lúc mà trong lúc loài người mới tiến đến cái giống giống dân đầu tiên, những giống dân thứ nhất, thứ nhì cho đến giống dân thứ ba, thì mình để ý một cái điểm đó, là đây là những giống dân mà có những cái linh hồn mà phát huyết thú đầu thai vào. Thì điều này có nghĩa đó là những cái linh hồn này vẫn còn chịu ảnh hưởng của cái sự tiến hóa vừa qua trong cái giai đoạn họ ở trong cái giai đoạn mà làm thú. Thì có nghĩa là họ chưa có cái phát triển cái thể trí hoặc những cái đạo hạnh cho nó cao siêu. Thành thử những cái giống dân đầu tiên của những giống dân thứ nhất, thứ nhì, thứ ba luôn luôn là phải có những cái vị tiên thánh, những cái vị đắc đạo, đạo sư xuống cai trị dưới cái hình thức là những vị vua hoặc là những vị lãnh đạo tôn giáo để dạy dỗ những cái người dân đó. vì cái lý do đó đại đa số các linh hồn chưa có cái sự tiến hóa, và vì cái lý do chỉ có một số rất ít những linh hồn tiến hóa cao thì làm lãnh cái chức vụ là quốc vương hay là những vị tu sĩ cao cấp ở trong các tôn giáo. Do đó mà cái thể chế áp dụng lúc bây giờ phải là thể chế quân chủ. Chúng ta thấy một cái điểm quan trọng như vậy nhé. Khi đại đa số giống dân chưa mở mang cái trí, trí thức, trí huệ, còn sống với cái tánh mà của loài thú ngày xưa, thì cần phải có sự lãnh đạo và dẫn dắt của các vị tiên thánh. Và cái sự lãnh đạo đó cần phải được đặt dưới một cái thể chế là lời nói của vua là mệnh lệnh không có cãi. Như vậy thì phải là cái chế độ quân chủ thì mới được. Vua là thiên tử, là con trời, nói cái gì là đúng, nghe thì sống, không nghe thì là chết. Thấy không? Kháng lại thánh chỉ là không có được. Đó, cũng như mà ông vua Triệu Quân Dẫn mà ngày xưa mà ông nói là phải nghe, không nghe đó là trái lệnh là chết, tru di tam tộc. Đó, đây là cái lý do mà mình phải hiểu tại sao. Vì đó, vì lý do đó đó mà những cái vị tộc trưởng, những cái vị lãnh tụ, những vị thần linh đó là luôn luôn lâm phàm đầu thai trong các chiến dân đó, thì cứ tiếp tục dạy dỗ, dạy các chiến dân này xuyên qua các tôn giáo, hết tôn giáo nói về các đa thần linh, rồi tôn giáo về lửa, rồi tôn giáo về ánh sáng, rồi tôn giáo về một thượng đế duy nhất vân vân, đủ thứ hết đó, để mà dạy dỗ cái gì? Dạy cho con người phát triển về cái trí. Đầu tiên là phải phát triển cái hạ trí ra. Mà mình hồi xưa đó, mà mình nói chuyện, mà nói mà đem cái giáo lý giống như thời bây giờ, mà nói chân thần chân ngã rồi ách ma mu đi mu đi mà nát, người ta không hiểu gì hết á. Vậy thì phải dạy bằng những cái chuyện thần thoại. Đó, dạy bằng thần thoại. Trong con rồng phun nước, rồi rồng bảy đầu, rồi hạt quân lít, rồi toàn là chuyện thân ngoại đó, thì người ta dễ hiểu, người ta tin, người ta sùng tín như vậy đó. Thì vì vậy cho nên các cái lối giảng dạy hồi xưa đó, dạy kinh thánh bằng cái chuyện thân ngoại. Nếu có một số mà linh hồn mà tiến hóa một chút đó thì sẽ tạo ra một cái tôn giáo đó, tôn giáo đa thần, thần sấm, thần sét, thần lửa, thần núi, thần sông, thần biển, thần cây, thần đá, đủ thứ thần đó. Các cái tôn giáo đa thần đó, dân nó hiểu dễ hơn, dễ hiểu hơn. Hồi xưa cái đầu óc người ta đâu có khoa học gì đó, chuyện gì cũng thần đấy. Bão mà tới là đổ cây cối tàn phá, ê thần bão. Lửa cháy mà đốt rừng, ê ông thần lửa nổi giận đó. Luột rồi lên cái, ê ông thần thủy xả bá nổi giận đó. Thành ra thì dạy hồi xưa nó mê tính dị đoan, thấy luộc nước luộc này kia rồi cho là ông Hà Bá ông đòi cưới vợ, đem mấy con gái trẻ ra con xuống sân sông để làm vợ ông thằng Hà Bá để cho vui cơn giận. Và những cái chuyện dị đoan mê tính là vì sao? Là vì cái trí óc con người nó chưa mở mang. Đó, thì bây giờ mình nói như vậy đó, thì mình mới hiểu tại sao những cái tôn thao giáo hồi xưa đó, tôn giáo thời mà cổ lỗ sĩ đó, họ dạy những cái thần này thần nọ rồi những cái chuyện bây giờ mình thấy là vô lý. Tự nhiên con rồng 9 đầu, 7 đầu này nọ rồi, chuyện vô lý. Đó. Rồi những cái ông thần hồi xưa rồi cũng những tánh như người ta rồi, ghen tị lấy 2-3 bà vợ rồi đánh nhau chí ké cả lên, vô lý, âm như lạ luôn đấy. Đó là cái lối dạy ngày xưa. Bởi vì cái dân trí nó chưa có mở mắt, thành ra phải dạy như vậy. Đó. Mình thấy như vậy. Và lần lần á, cái đất mà nó khá chút đó, thì đi vào trong cái tôn giáo, chẳng hạn như Ai Cập giáo hay là Do Giáo giáo cổ á, thì người ta mới bắt đầu dạy một cái số mà giáo lý bí mật cho những cái người đó. Và những người đó lần lần họ tiến hóa, thì họ mới lãnh cái nhiệm vụ kế tiếp. Cho nên lần lần đó các vị tiên thánh rút lui để cho các vị đệ tử đứng ra dạy dỗ. Nhưng mà đệ tử thì đương nhiên là không bằng tiên thánh, họ cũng còn những cái tánh phàm, cũng có những tánh hiệu kia tham sân si rồi cũng tạo ra những cái tội lỗi này nọ đủ thứ. Thành ra là mình thấy cái lịch sử nó cứ diễn tới diễn lui là vậy. Thời đại Hoàng Kim là thời đại mà lúc đó chỉ có những vị tiên thánh, những vị mà đệ tử cao cấp hoàn toàn là đắc đạo rồi, thì nó là Hoàng Kim. Bởi vì các vị đó thì không còn cái tánh xấu nữa, cho nên mọi việc nó rất là tốt đẹp. Nhưng mà khi giao cho các vị đệ tử thì lần lần nó thoái hóa đi, các tôn giáo lần lần nó bị sửa sai, nó bị sai lạc, thoái hóa. Chuyện đó lặp đi lặp lại mãi, cho tới bây giờ nó vẫn lặp lại. Đó. Giống như là Phật Thích Ca ngày xưa dạy lúc đầu đó, cái tứ diệu đế, cái thập nhị thiên duyên, hoặc là những cái điều mà Ngài dạy về lý thuyết về vô ngã, hoặc là về các uẩn, thì Ngài dạy với một cái ý nghĩa rất là cao quý của chân lý. Cho tới 25 thế kỷ sau thì bây giờ người ta hiểu nó lần lần nó sai lạc đi hết. Rồi giảng dạy thì ra thì cũng nó mất cái sự thuần túy từ lúc đầu. Thành thử các vị tiên thánh mà có dạy dỗ đệ tử, không là các vị đệ tử sau này nối tiếp cái chuyện dạy dỗ các huynh đệ, rồi các huynh đệ tiến lên để dạy dỗ lần lần đó, mình đạt tới cái địa vị cao cao nhé, hiển đạo với tứ thánh là gì gì đó thì mình sẽ em tương lai đó. Khi mà các loài thú bây giờ đó nó trở thành người đó, thì mình sẽ là những cái vị vua, những vị bộ trưởng, tộc trưởng của giống dân thứ nhất của những loài thú nó đầu thai trong những cái bầu kế tiếp. Đó là cái câu chuyện tôi diễn ra, diễn tới diễn lui là như vậy. Đó, thì thêm như vậy thôi.
Cảm ơn anh nói như vậy thì tôi hiểu rồi, cho nên cái mà nửa cái khúc này rồi.
Vâng. Nhưng mà vậy cho nên khi mình học đó, mình nối kết, xong rồi mình phải suy ngẫm cái ý nghĩa thâm sâu ở bên trong những cái chữ nghĩa, chứ mình cứ đem cái nghĩa mình nhai tới nhau thôi, mình nói cái từ này từ nọ nó mình không hiểu rồi mình nói ra người khác lại càng mù mờ mù tịt hơn nữa, là chẳng ai hiểu cái gì cả, thấy không? Cái vấn đề đó nó bây giờ nó xảy ra đúng trong các tôn giáo bị như vậy, ngay thông niên học cũng vậy. Giảng không lung tùng la hết trơn, mà không có ai có một cái gì mà đứng ra để mà chỉ dẫn cho các bạn thấy những cái điểm mà tránh yếu để cho họ nắm vững, để họ tiến bước. Tôi thấy có nhiều người ngay ở Cali cũng vậy, họ tìm đến cái hội thông tin học, họ mong để mà tiếp thu được cái giáo lý, bởi vì họ tìm tới tôn giáo họ thì họ thất vọng. Xong họ đến thông tin học thì mình lại đem những cái chuyện mình nhai tới nhai luôn, mình nói là mình không hiểu gì hết, mình làm sao mà họ hiểu. Thấy không? Nó thành ra cái vấn đề mình đã là người thông tin học, mình phải có cái bổn phận và nghiên cứu giáo lý cho nó nghiêm chỉnh, thiền, thực hành, trải nghiệm thì mình mới giúp được người khác. Chứ mình chưa có vững thì làm sao mình nói mình giúp người khác được. Mình phải cố gắng. Tất nhiên là mình không mình không thể nào nói mình ở trong cái hạng tứ thánh cái gì, nhưng mà ít nhất là mình cố gắng một cách chân thành, một cách thực thà, đó đó là như vậy.
Tôi vừa nói đó, tôi sẽ cố gắng làm đó. Chắc tôi chưa cố gắng mấy,
vẫn không được. Mình cố thôi. Chị phải biết là chính cái sự cố gắng nó đem với cái sự giải thoát, cái sự thành công. Khi mình không có cố gắng chân thành đó, mà mình cứ tôi nói nhiều khi tôi thấy tôi buồn. Cho những bạn không đi học là người ta đi tìm chân lý, mà mình mang tiếng là mình học, mình vinh trưởng, kỹ trưởng gì đó, mình không có giúp được họ, thành ra nhiều khi mình thấy buồn. Mình phải cố gắng, phải tóm lại, cố gắng một cách chân thành thì tự nhiên nó sẽ có kết quả, cái đó là chắc chắn, tôi bảo đảm với chị là vậy.
Tôi thấy ông Cali này không có ai xuất sắc cả, tôi cũng thuộc là bét luôn.
Không, nhưng mà ít nhất là chỉ có cái sự cố gắng, cái quan trọng là cái chân thành của mình. Còn nhiều người á, tôi thấy có cái khổ như thế này là mình á, mình học, mình nghĩ là mình học giáo lý trong việc học thì đúng nhất là tốt đẹp nhất trong cái thế kỷ bây giờ, thì cái đó là tôi bảo đảm là đúng. Nhưng mà cái khổ á là mình học chưa tới đâu á, mà mình lại đi mình vì cái thành kiến nó chặn lại tất cả những cái tư tưởng mới, những cái dòng tiến hóa, những cái tư tưởng mới mình không chấp nhận. Mình đã không chấp nhận mà mình lại gọi là, có thể nói là gọi là loại bỏ những cái tư tưởng mới, loại bỏ những cái người người ta muốn đến giúp. Thành ra là trái nó lung tung cả lên. Tôi nói như vậy thì chị hiểu rồi.
Tôi hiểu rồi.
Nhưng mà cái chính đó là thì thôi, thì dù sao cái nữa thì cũng có ít nhất là họ cũng giống như là tiếng Anh nó nói là wet the pitch, tức ít nhất là chân của họ cũng chấm vào cái dòng nước của chân lý được, thì cũng là một cái, cũng như là một cái bước đầu. Thì ví dụ như là kiếp này là họ được cái gì đó thì nó sẽ đâm rồi kết cục kết trái trong những kiếp tới chẳng hạn, thì nó cũng là cái gút, còn hơn là không. À, mình sẽ thấy vậy.
Bây giờ tôi thấy mòn mỏi đi, người này qua đời, người kia qua đời, tôi thấy chán quá.
À, cái này là một cái điểm là vô cùng quan trọng nhé. Mình sống bây giờ đó, ví dụ như anh hai sống 80 tuổi, tôi với chị thì cũng gần 70. Rồi ngay cả cái lứa tuổi của Phúc cũng vậy, 50, 60 rồi. Mình thấy cái cuộc đời nó qua mau quá đi, nó như là một cái giấc mộng vậy đó. Thấy không? Rồi bạn bè mình, cái ông bà cha mẹ mình chết ở đành, bạn bè lần lần cũng chết. Rồi ngay cả cái đời sống của mình là mình nhìn lại nè, mình thấy mình đã làm được cái gì. Từ lúc mà sinh ra đi học, rồi lập gia đình lớn lên rồi học. Về cuộc đời có bằng cấp đi làm, rồi bây giờ nghỉ hưu, rồi học đạo thế này thế nọ, nó qua rất là mong. Gần như là quá qua một cái là nó qua vèo cái mình thành một cục 70 rồi, 80 rồi. Mà thử hỏi là mình đã làm được cái gì trong cái đời sống, cái kiếp sống này? Mình đã học được cái gì? Mình đã làm được cái gì? Đó. Anh em mình thấy nó thật đúng là cuộc đời mình giấc mơ nó qua mau quá mà mình không có.
Tôi thấy một tuần nó qua rất nhanh,
mau lắm. Ví dụ thứ bảy mình học, mới thứ bảy mình học lại thứ bảy tới, lại thứ bảy nó qua vèo cái đó. Mới đây là mình, cái lớp học của mình là mấy năm rồi, bốn năm rồi chứ phải không, đúng không? Còn mình học được cái gì?
Mình
Thấy cái thời gian nó qua mau quá mà mình có cái sự tiến bộ về tinh thần được bao nhiêu chưa? Đó là câu hỏi mình đặt ra. Phải không? Anh hai thấy đúng không?
Anh cũng có là tiền nghiêng của anh, phải không?
Ở đây nếu tôi ra tôi cái lập trường của tôi lại khó.
Con người
của mình là trường sanh bất tử. Tôi cái lập trường của tôi
đúng không? Đúng không? Cái đó thì rất đúng. Cái đó cũng cái chân lý đúng
không? Anh đã đánh khó mà đâu mà ông gọi là cái
này. Mình đứng trên cái lập trường của chân ngã hay của phần ngã. Nếu đứng trên là gần chân ngã thì tôi không có vấn đề gì hết.
Tôi nói là anh bất tử là chân ngã chứ không phải bằng ngã đâu. Bằng ngã thì có.
Nếu nặng được chân ngã
thì đa số người ta sống với bậc thả nên người ta sẽ chết. Còn mình là người thâm học rồi. Và ngã mình đã thâm nhiễm giáo lý thâm học rồi. Mình biết luôn luôn phải sống với chân. Không được sắp của mình rồi.
Không phải vì mình thấy mình chuyện viên bất tử rồi mình cứ lè phè.
Không, bởi vì mình đã tại sao mình lè phè là bởi vì mình chưa có cái lý tưởng. Nói là mình biết mình là trường sanh bất tử nhưng mà mình chưa sống với cái lý tưởng. Thì thật sự mình cũng chưa phải là con người mà ta trường sanh bất tử như nè. Cái người mà trường sanh bất tử là người này sống có lý tưởng. Mà anh cho em, nếu mà tôi nói cho anh cho em mà coi lại cuốn thể dí á rồi. Một người nữa chưa có nhiều người trả nghĩa là có lý tưởng vậy trời. Mà một lý tưởng thường bên ông Gina ông đã khám hả? Cái ngôi sao á, cái lý tưởng là cái ngôi sao ở trên đầu của mình. Cái ngôi sao này chính là cái chân ngã của mình, cái chân nhân của mình. Một người mà thật sự sống có lý tưởng là người đó sống với cái chân nhân của mình là cái ngôi sao. Thì người ta nói rằng cái lý tưởng nó cao siêu lắm, nhưng với cái tần số của nó với cái cấp số nhân nó tới 125, với đối với những cái đặc tính khác của cái phần của cơ thể hạ trí hay là cái thể vía hay là thể xác này, cái lý tưởng nó cao siêu như vậy. Mà nếu mà chúng ta mà một người mà có ba cái lý tưởng, thí dụ như anh như chị và tên như cho chị thấn trạng thì chị mê Phật giáo phải không? Một cuộc đời của chị quyết sống chết cho Phật giáo, tử vì đạo đó, thì cũng có cái lý tưởng của Phật giáo nữa, thì cũng nó cũng được nhân lên tới 125 lần. Cái gọi là cái 25 lần này là 125 lần này là cái tần số, cái chỉ số mà nghĩa là phúc lạc đó, gọi là có thể sống ở cõi cực lạc như đứa bất Phật A Di Đà.
Ôi, vậy thì mấy cái tên ngồi giáo được qua nhưng nó có được sống như có được qua không?
Nếu mà nó không được đi sống với hồn thú, bởi vì khi mà nó nói rằng nó chết vì Allah nên nó phải mang bom mà nó giết người ta, thì chính nó sống với hồn thú rồi thì nó làm sao mà nó coi gọi là sống có ý tưởng nữa. Không có hoàn toàn, nó là con thú rồi, nó sống với hồn thú rồi, nó giết người ta, chứ đâu phải nó vì Allah đâu. Thật sự nó giết người ta mà, thì nó là sống với hồn thú, lúc đó là nó sống với hồn thú rồi, nó đâu phải sống với hồn người đâu, thì nó đâu có lý tưởng.
Nó đâu, nhưng mà nó nói giết người là tốt, giống như là Achuna đó.
Không phải, chưa gia đình nó chưa chắc nó như vậy, nếu mà như vậy là vì tại sao nó ôm bôn nó giết người ta. Nó không phải như vậy đâu, nó còn sống với hồn thú nên nó mới là có hành động như vậy, nó mới sát sinh người ta vậy. Còn đúng như cái người sống có lý tưởng không có cái ý tưởng sát sinh. Không có tư tưởng sát sinh. Mà cái người này mới thật sự sống như tư nhận. Sống con người thật của mình không có tư tưởng sát sinh. Thì thật sự cái người đó mới là sống như lý tưởng. Đấy tôi nói vậy đó. Vậy đó. Bởi vậy thành ra anh chị em là người thâm học rồi. Giống như tâm nguyện của tôi luôn luôn là phải sống có lý tưởng gì thâm hậu. Một cái lý tưởng thâm hậu thôi mình cũng là hoàn toàn chết rồi, mình cũng hoàn toàn sống trong cõi cực lạc vô biên rồi, thoát qua khỏi qua Kamaloka liền. Đối với tôi tôi tin chắc như vậy. Các đức thầy này có thì Bồ Tát Đức Phật đưa ngay bước mình lên cõi cực lạc liền vậy đó. Một người mà sống có lý tưởng là người đó luôn luôn thoát bỏ xác rồi nó là lên cõi cực lạc liền.
Nhưng mà anh chỉ nhắm có được là cái anh đứng đâu có khác gì mấy người mà họ tu theo pháp độ.
Nói vậy đó, tôi nói vậy đó chứ không phải tôi vậy, tôi là khác nữa nghe không?
Ừ.
Mà tối với lập trường tôi là khác nữa, nói là nói theo cái lối của Phật giáo nó vậy thôi. Chứ mình đậm hậu đâu có vụ đó đâu. Nghiên cứu nếu mà anh em mà tu theo học không có vụ đó đâu. Anh đi từ bớ. Nghĩa là phải đưa vào hàng đệ tử, rồi lên thánh, rồi lên chân sư, rồi lên hàng chân sư, rồi lên hàng chân quân, đế quân, bồ tát, lên Phật. Chứ không phải mà đâm một lúc rồi lên luôn được gì đâu, không đơn giản đâu.
Thành ra tôi cũng các bạn trẻ mà vào cái luân thông học này rồi thì phải cố gắng chọn cho mình cái lý tưởng đi, để mình sống chết với cái lý tưởng đó. Thì nghĩa là mai ra, tôi nói mai ra mà nếu mà anh chị em mà chưa tu hết thì cũng có thể vượt qua khỏi Kamalaka. Chứ mà nếu mà anh chị em đã tu rồi thì có thể nghe nè, cũng như bên Phật giáo là lên cõi Cực Lạc liền. Đó, mình có góp ý gì?
Hồi nãy hình như có một cái đoạn nói là mình có bảy giác quan, thì thôi anh bảy giác quan là cái gì?
Bảy cái giác quan này thường thường mình có năm giác quan à, cái giác quan thứ sáu, rồi cái nghĩa là thường thường mình có sáu giác quan ha, tới liệt thị giác, tính giác, khứ giác, xúc giác,
có thêm cái chi giác.
Rồi nghĩa là ý chí bằng ý thức giác đó, ý giác là 6. Rồi cái mà tôi giác như quan thứ 7 có thể là nó thuộc về cái gì, tiền thức, cái thức thì cao siêu nhất đó. Bên Phật giáo thì có 6 cái à, mình coi có cái 6 cái, nhưng mà trong học mình có 7 cái là nó thêm cái nghĩa.
Bây giờ mình học tiếp làm sau không hay là nghỉ hơi đi là chín là hơn rồi.
Nói thêm chút xíu về cái bảy giác quan nhé.
Vâng, góp ý cho các bạn trẻ
đây. Cái điểm quan trọng đầu tiên á là con người mình có bảy thể. Bảy thể đó nó liên kết với nhau và nó có cái sự liên lạc với mỗi một thể. Do đó trong cái thể xác của mình đó, nó cũng có cái sự liên hệ đối với bảy thể này, và mỗi một thể nó có một cái quan năng riêng của nó. Cái thể xác á nó được cấu tạo bởi bốn chất thấp: đất, nước, gió, lửa. Do đó nó có bốn cái giác quan, nhưng mà khoa học gọi ra là năm. Còn ba cái giác quan mà thuộc về ba cái thể cao đó thì ít có ai biết đến và ít có sách vở nào đề cập đến, ngoại trừ trong những cái đạo viện huyền môn. Thì khoa học dạy mình đó, là con người có ngũ giác, bởi vì mình có mắt, tai, mũi, lưỡi và da, thì người ta gọi là ngũ giác quan. Đó. Gọi là mắt thì gọi là thấy, xong rồi nghe, mũi là hửi, lưỡi là nếm, và da là xúc giác. Nhưng mà thật ra đó, ngũ quan này thật ra nó chỉ là tứ quan thôi. Bởi vì cái lưỡi và cái xúc giác đó, nó đều thuộc về cái sự va chạm, nó đều chạm đến một cái vật thể bên ngoài để có một cái giác quan. Do đó mà cái xúc giác và cái sự tiếp xúc làn da đúng ra nó chỉ là một. Và cái giác quan này chị nói gì ạ?
Nó thuộc về đất thôi đúng không?
À đúng rồi, nó thuộc về đất. Như vậy thì cái đất á, nó tạo ra cái xúc giác, sự va chạm của lưỡi và của da. Còn cái nước thì nó thuộc về cái thể tình cảm, cái sự thể biết của mình, thì nó là cái khứu giác, là hủy, còn cái gió đó, tức là cái thể hạ khí đó, thì nó thuộc về khứu giác. À, tôi không nói là thính giác thì nó đúng, tức là nghe. Khứu giác đó thì nó thuộc về nước, hồi nãy mình có nói rồi. Còn thính giác đó, nghe nó thuộc về nước.
Không khí.
Lại nói lộn nữa, bây giờ nói lại cho nó rõ nhé. Đất thì là xúc giác và cái làn da. Nước đó thì là hơi, là khứu giác. Còn cái gió hay là không khí đó, hạ khí đó, thì nó về thuộc về cái thính giác là nghe. Còn lửa đó, tức là cái cõi mà gọi là mental đó, hay là cause of body đó, thì nó thuộc về mắt, tức là thị giác. Như vậy có rõ ràng chưa thì chị Thúc?
Dạ.
Đồng ý chưa? Rồi nha. Thì như vậy chúng ta có bốn cõi thấp, nó liên quan đến bốn cái giác quan, hay là khoa học thì gọi nó là bốn quan, năm giác quan. Thật ra nó là bốn nhưng mà khoa học gọi là năm thì cũng ok, thì mình hòa đồng với khoa học chút thì mình gọi cái năm giác quan đó là bốn. Nhưng mà cái giác quan mà về đất đó thì nó tạo ra hai cái là xúc giác và gọi là va chạm giác đó, là làm giác. Thế thì bốn cái giác quan đó thì bây giờ giáo lý lý niệm hồi nãy nói mình thật ra có bảy, thì ba cái còn lại nó ở đâu nó ra? Thì ba cái còn lại là thuộc về ba cái cõi cao đấy, thấy không? Thì ba cái cõi này không có được đề cập một cách rõ ràng ở trong giáo lý thông tin học, nhưng mà ba cái giác quan và ba cái cõi trên có đó thì không có kinh sách nào nói đến cả. Thì đại khái mình có thể nói là cái mà mình thường nghe nói rõ nhất á, nhiều nhất á, thì cái giác quan gọi là trực giác, là intuition, nó thuộc về cái cõi gọi là siêu hình rồi đó. Tại nên mình dùng cái trực giác đó mình có thể biết được. Cái trực giác đó thì là những người mà tu đạo mà tu thiền người ta biết nhiều lắm. Trực giác có nghĩa là sự hiểu biết trực tiếp. Nhiều khi tự nhiên mình cảm được, mình biết được cái điều đó, một cái mình đang suy gẫm cái tin gì nó khó khăn, nó lóe lên cái dùng trực giác mình hiểu đó. Cái đó là một cái giác quan cao mà các tôn giáo có nói đến, nhưng mà không có đi sâu thôi. Có nói trực giác, bà Bé Lê cũng có nói về trực giác, bà Blavatsky có nói đó. Như vậy thì cái giác quan thứ 6 mình nói là trực giác. Nhiều khi văn chương Việt Nam cũng hay nói là cái này là giác quan của đàn bà, của phụ nữ, người ta bé nhạy. Cái trực giác này nhiều người cho rằng cái đây là một cái giác quan của thể Bồ Đề nha. Đó, giác quan thứ 5. Nếu mà mình nói là đất nước lửa gió, xong rồi đến cái kế tiếp thì đất xúc giác, xong rồi khứu giác, xong rồi đến thính giác, rồi thị giác. Thì bây giờ cái thứ 5 cao nhất hơn gọi là trực giác. Vậy thì cái thứ 6 là cái gì? Giác quan thứ 6 đó, nó là một cái mà cũng được đề cập ở trong các tôn giáo và các sách vở, nhưng mà họ nói thôi chứ không có đi sâu. Thì cái giác quan thứ 6 này đó, nó là sự khai mở tâm thức, sự mở rộng tâm thức, nó là giác quan thứ 6. Giáo lý bí truyền nó chỉ nói là có ba giác quan cao nhưng mà không nói rõ. Vậy thì giáo quan thứ 5 là trực giác, giáo quan thứ 6 khai mở tâm thức. Vậy giáo quan thứ 7 là cái gì? Giáo quan thứ 7 mình cũng có nghe nói nhưng mà mình không có khai triển gì sâu. Giáo quan thứ 7 đó chính là sự tự tri. Tự tri cái gì? tự tri về nguồn gốc con người là một sự thiêng liêng, bản thể thiêng liêng của con người. Và con người là con của Thượng Đế, là chân ngã, là chân thật. Đó, nói thơ đấy. Nhớ ghi rõ bảy cái giác quan này. Mà nếu mà nói ra ngoài đời đó, thì mình nói bốn giác quan hoặc năm giác quan thì họ chấp nhận. Nói đến ba cái giác quan cao á, nói tới cái giác quan cao mà thứ năm hay thứ sáu đó là trực giác thì họ còn có thể chấp nhận. Nhưng mà nói đến cái giác quan thứ sáu và thứ bảy á, mà về như tôi nói là sự khai mở tâm thức, sự tự truy về bản thể thiên liêng á, thì nhiều người sẽ tranh luận tới chị với chị tới cùng, vì cái lý do đó đó mà ít khi nào mà được tiết lộ ba cái giác quan cao đó. Thì nói tóm như vậy thôi.
Rồi cảm ơn anh Lâm. Thì tức là giác quan thứ năm là trực giác quan thứ sáu là khai mở tâm thức, giác quan thứ bảy là tự chi về bản thể thiên lương.
Sau này khi mà có dịp nghiên cứu sâu về lý truyền, giáo lý chân truyền thì sẽ biết rõ hơn. Bây giờ chỉ nói sơ sơ như vậy, nhưng mà ngay cả bây giờ mình nói ra thì ít có người có thể chấp nhận được, nhưng mà nó là như vậy.
À, thì mấy cái này nó có liên quan mới có hay không hả?
Có liên quan chứ. Ba cái giác quan trên đó là ba quan cao của con người á.
Tức là chân ngã đó hả?
Ba quan của... vâng. Của chân ngã.
Được đấy, thân ma bù đi mà hát. Tôi thấy thì cái trực giác này, trực giác này nó thuộc về ma hát nhỉ?
Nó thuộc đúng ra đó, thì nó thuộc về Bồ Đề Mạng. Cái mà tôi nói về hai cái giác quan mà có được không?
Vâng.
Sự thay mở tâm thức và sự tự ti đó, cái hai giác quan này nó thuộc về giác quan mà là cái giác quan mà là thì tên một giác quan mà là người có thể học một giác quan mà là bây giờ dạy bản thân mà là mình nói ra là mình biết họ chấm nói ngay cả những người không đi học.
Khi
họ đã học cái giáo lý, họ nhập tâm cái giáo lý công truyền rồi, họ không chấp nhận được cái gì ngoài cái giáo lý công truyền nữa. Tại vì cái khó lắm, không phải là được. Hôm nay nói xấu không chịu nói hay cái nào không phải mình nói ra cái sự chấm trả đi rồi.
Nó rõ ràng nó khác, nó có nhiều sự khác biệt kia lắm. Mà chính tôi cũng có sự khác biệt với ảnh nữa. Nên nó rất xấu vậy đó. Là để tôi mới trình bày cái sự khác biệt này. Mà nếu mà tôi sẽ anh nói ra rồi mà tôi nói cái này cái các bạn trẻ mà sau này họ lại bị không biết chấp nhận cái nào hay cái nào đúng phải không?
Yeah.
Nó khó khăn ở chỗ đó. Nhưng mà để, nếu mà mình đó, thật sự nếu mà mình cái gì mình cũng chấp nhận hết á, làm sao tiến bộ, phải không? Có cái chấp nhận, có cái không thể nào chấp nhận. Và bởi vì mình đã có kinh nghiệm về cái đó, mình đã trải nghiệm về cái đó, và trong sách vở có nói như vậy là mình quyết định là mình phải, phải không? Thì ở đây trước hết đó, khi mà nói đến bãi cái giác quan thì bảy giác quan này nó ở vào cái giai đoạn nào? Với lập trường của chúng tôi đó không? Thì khi nói đến bảy giác quan thì nó ở trong cái gọi là cái chu kỳ sáng tạo, do Đức Thượng Đế sáng tạo tạo ra mới có bảy giác quan sáng tạo nha. Manifest, nó gọi manifest đó.
trong cái chu kỳ sáng tạo mới có bản giác quan. Còn nếu mà nó ngược lại ở trong chu kỳ phi sáng tạo thì nó không có, nó chỉ có năm giác quan mà thôi. Là thế nào? Bởi vì lập trường của tôi đã trải nghiệm qua, tôi đã có thiền, tôi đã thấy bảo cõi mà trong cái chu kỳ sáng tạo, phi sáng tạo á, thì nó có gọi cõi Adi nè, cõi Paranirvana nè, cõi Nirvana nè. Ba cõi này ở trong cõi thời kỳ phi sáng tạo thì không có coi nữa là chưa nói đến các bạn. Rồi đến cái cõi Bodhi nè, rồi cái cõi Mahat nè, rồi nghĩa là trong cái chu kỳ phi sáng tạo thì không nói đến cái cõi Mahat, mà cõi Mahat với lập trường của tôi đó, Bodhi nè, rồi Mahat nè, Kamaloka nè, và cái cõi mà cái thế giới hữu hình của mình, cái thế giới hữu hình năng trượt của mình mà ở trong cái chu kỳ phi sáng tạo nó chưa có. Thì trong cái chu kỳ phi sáng tạo này chỉ có năm giác quan mà thôi, không có bảy giác quan.
Ngang có tôi hỏi chỗ này, khi giác tạo thì chưa có con người thì lấy đâu ra giác quan?
Thì tôi nói vậy đó, tôi giới như lập trường của tôi vậy đó, nghĩa là trong chu kỳ phi sáng tạo thì nghĩa là nếu mà nói có năm giác quan thì phải lý do làm sao mà có năm giác quan, thì lúc bây giờ mình mới quay trở lại vào cái chu kỳ sáng tạo. Trong cái chu kỳ sáng tạo á thì nó cũng có bãi cõi và bãi giác quan. Với lập trường của tôi nha, với lập trường của tôi ra chứ không phải của bất kỳ một vị chân sư, một vị nào hết trời á, với lập trường riêng của tôi đó. Thì cái cõi bãi cõi mà trong cái chu kỳ sáng tạo á, gọi là Logos Manifesto, thì nó có cõi ác ma nè, Bodhi nè, Manas, hai vua Manas. Tức là ba cái cõi trên này đó, thì nó có ba giác quan. Trong chu kỳ sáng tạo là nó có ba giác quan, tức là cái cõi Atma nè, cõi Bodhi nè, và cõi hai vua Manas hay là khử trí đó.
Là còn cõi là giác quan nó đi với con người, chứ sao nó đi với cõi được?
Đó, tôi nói bây giờ cho nghe, tôi nói cõi cái cõi trước đó, nó có bãi cõi trong cái chu kỳ sáng tạo á, thì nó có bãi cõi vậy nè. Thì trong bốn ba cõi trên là tức là giới lập trường của tôi đó, thì đó là cõi Atma nè, Bodhi nè, Vimanas, hai vua Manas hay là Arevaloka, là bốn cái cõi thấp á, tức là cái cõi hạ trí hay là cái cõi hạ thiên hay là cõi thiên đàng đệ ba căn á. Hay là cái cõi mà sắc tướng rất ba lô ca đó, hay là cái cõi một cái tư tưởng cụ thể gọi là cái cõi hạ thiên của mình đó, rồi cái cõi dục giới nè, rồi cái cõi vĩ thái nè, và cái cõi mà hữu hình nặng, cái thế giới hữu hình nặng tưởng của mình, thì bốn cái cõi này nó có bốn cái giác quan của nó. Vì lý do đó đối với tôi thì cái bãi giác quan này là nghĩa là cái giác quan thứ nhất là cái ác ma của mình, cái giác ma là cái dao cái chân thần thể của mình, nó liên quan đến cái chân thể, thì cái này nói là cái gọi là cái thần thức, cái bằng cái hồn thiên của mình, cái hồn thiên của mình. Rồi cái ác ma của mình, nó là cái hồn thiên của mình, nó kể như là cái giác quan của nó, là nó thức tỉnh, luôn thức tỉnh ác ma đó. Thì nó là cái hồn thiên đi vai xuôi, nó đóng tôi, nó là cái giác quan đó, cái giác quan, cái đó là cái hồn thiên của mình, nó là cái giác quan ở trong cái chương trình sáng tạo. Và cái Bodhi mình, nó là cái thần hồn của mình, cái spirit soul đó, là cái thần hồn của mình đó, là cái giác quan này đó. Cái giác quan này đa số người ta gọi là trực giác thể, hoặc là linh hồn thể, hoặc là cái thân hồn của mình, người ta cũng gọi là cái thân hồn của mình, nó cũng là một cái giác quan đó. Cái giác quan mà trong cái chu kỳ sáng tạo nó là một cái giác quan đấy, và cái thượng trí hay cái nhân duyên thể của mình đó, nó là cái hồn người của mình đấy.
là cái thượng trí mà mình nói là cái giác quan cái thứ tư đấy. Một cái giác quan thứ năm tức là cái cảm diệt thể của mình hay là cái thể giác của mình. Và giác quan thứ sáu tức là cái vĩ thái hình vĩ thái thể, mà chính cái vĩ thái hình vĩ thái thể này nó là một cái giác quan chung do để mà nó chuyển di từ cái hồn thiên hồn người mình xuống tới cái thể xác của mình. Chính cái giác quan mình vĩ thái thể này nó quan trọng lắm, đối với tôi nói là quan trọng lắm, bởi chính nó là cái môi trường để mà nó liên hệ giữa cái thể xác của mình với cái hồn thiên, với cái hồn hồi, với cái hồn người, với cái thần hồn của mình. Đó. Thì cái giác quan mà vĩ thái hình này là quan trọng nhất, rồi sau cùng là cái thể xác, cái giác quan cái thể xác của mình. Để đó tôi nhắc thường cho tôi nói là như vậy. Còn các bạn, đây là cái tôi nói, nhưng mà các bạn có thể chấp nhận, nhưng mà đối với tôi hoàn toàn nó khác với anh bạn gì đâu có giống đâu, phải không? Mà tôi bảo vậy hả, mà nói ra đó, mà không giống, người thông lập có quyền chấp nhận và không chấp nhận, nhưng mà chấp nhận thì phải suy nghĩ, phải đưa ra cái đáp án làm sao mà tại sao chấp nhận. Còn bác muốn bác thì cũng phải đưa ra cái đáp án tại sao bác, để cho các bạn trẻ họ nắm được cái nào mà gọi là hợp lý, nhưng mà logic đó, thì chấp nhận, còn không logic ha. Để đó.
Ok, thôi bây giờ 9:30 là mình cần nghỉ nhé.
Okay, so that's it.
Okay, thank you. Come on.